Xin quý thầy nghe một vị luật sư Thánh Nghiêm giới thiệu cho chúng ta biết rằng cái những người xuất gia như thế nào. Đây là một vị luật sư tên là Thánh Nghiêm. Những người xuất gia của Phật giáo mỗi ngày càng đông. Mỗi ngày càng đông. Thể chất người xuất gia có người thì tráng kiện, có người thì yếu đuối. Tập tánh của người xuất gia thì có người can đảm, có người thì sống đạm bạc, cũng có người thì không chịu nổi phong sương mưa nắng giải dầu, thậm chí cũng có người mang tạp khí tham cũng rất nặng. Có người thì cũng không có xúc tích của cải nhiều, nhưng cũng có người thì rất là xúc tích của cải nhiều. Đó là sư Thánh Nghiêm có phân cho luật sư Thánh Nghiêm có giới thiệu chúng ta thấy so sánh ở trong cái giới xuất gia của chúng ta hiện giờ, thì có người thì giải gió phong sương thì chịu được, có người thì chịu không được, có người thì tâm tham cũng còn, cái tập khí tham cũng còn rất nặng, có người thì cũng xúc tích của cải cũng nhiều, nhưng có người thì không có xúc tích của cải. Nhưng mà trong giới tu hành thì cũng có người tráng kiện nhưng mà cũng có người yếu đuối. Cho nên cái giới mà tu sĩ hiện giờ thì nó nằm ở trong cái sự mà phân tích của sư Thánh Nghiêm, chúng ta thấy rất rõ. Ở đây á, thì chúng ta phải thấy đây là cái lối luận của luật sư. Thầy xin xác định lập trường của tu sĩ đạo Phật: nếu tu được thì lập hạnh thiểu dục tri túc, nếu tu không được thì đừng có đổ thừa thể chất này hay thể chất khác. Nghĩa là mình đổ thừa như luật sư Thánh Nghiêm thì cho rằng cái thể chất của chúng ta người như thế này thế khác, cho nên lần lượt rồi chúng ta phải tu tập bỏ cái này bỏ cái khác lần lượt. Nghĩa là mình cũng xuất gia, mình thọ giới sa di, nhưng giờ tâm tham thì mình còn cũng còn giữ chút ít tiền, chút ít, mình đừng có giữ nhiều, đừng có cất mà cả triệu bạc, chỉ cần vài trăm thôi để cho có hữu sự hay đi xe đồ nó có. Ý của sư nói vậy mà, bởi vì cái tập khí của mình còn tham đó thì mình cũng phải cất giữ chút ít. Còn cái người mà yếu đuối á, thì biết đâu mình ai na ra đau mai ốm thôi, cũng còn giữ giữ chút 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 đi, để rồi đau ốm rồi hỏi xin rồi ông thầy trụ trì ông lúc bây giờ ông có thì ông làm sao ông cung cấp mình được, rồi nằm chịu đau sao nổi. Đó là cái ý của ông muốn nói vậy đó. Có người thích đạm bạc nhưng mà có người thì không thích đạm bạc, thì mình người đạm bạc á, thì người ta thiểu dục thì nó cũng đỡ, còn mình chưa thích đạm bạc thì mình còn, thay vì người ta thích đạm bạc cái giường người ta để người ta nằm cái giường không cũng được, còn cái này mình nằm giường không nghe nó lạnh quá không được, cho nên thôi cũng cho ông này trải tấm ra hay gì đó chút, hay hoặc là ông này hơi ốm xương rồi cấn ông nằm cái giường không nó cấn, thôi cũng cho ông tấm mướt để cho ông nằm êm. Đó là những cái mà luật sư Thánh Nghiêm giới thiệu để chúng ta biết qua cái ý, mặc dù ông không nói ra nhưng mà thầy hiểu cái ý của ông, nói bây giờ giới tu sĩ mình cũng có nhiều loại như vậy đó, thì mình cũng nói nói bớt một chút để cho người ta tu cho được chứ. Nhưng mà sự thật ra những cái người mà tu như vậy á, thầy thấy rằng khó mà đi đến con đường giải thoát lắm, khó lắm. Bởi vì nếu mà tu được á, thì lập hạnh thiểu dục tri túc, còn tu không được thà chết, bây giờ nằm cấn là cấn chứ nhất định không có trải thêm một cái gì ở trên cái mặt giường hết. Đó là chúng ta mới có sự quyết định để mà đi tìm cái chết, để mà tìm cái sống, để mà giải thoát cái cuộc đời của chúng ta. Nếu tu không được á thì đừng có đổ thừa thể chất thế này thế khác, đổ thừa không chịu nổi phong sương, đổ thừa tạp khí nặng. Những lối lý luận này á là lối lý luận khéo che đậy để phá giới của đạo Phật mà thôi. Bởi vì hầu hết là người ta nhìn vào một cái số tu sĩ, thí dụ như 100 người mà toàn là sống đúng cái giới hạnh của sa di, người ta quá kính trọng. Mà 100 người thì có 3 người sống đúng, mà cả lố người không sống đúng thì thử hỏi người ta nhìn cái số tu sĩ này ra sao. Đó là một cái mà mình cứ bào chữa để cho cái số này nó cũng thọ sa di hết, mà cuối cùng á thì sa di này là sa di thế gian chứ không phải là sa di của xuất thế gian, nó thuộc về sa di còn ở trong thế gian. Cho nên mà nói sa di thế gian thì thôi tốt hơn là ở cư sĩ đi, tập luyện cho nó được rồi mới vô, còn này tập luyện không được thì cũng muốn vô làm tu sĩ nữa thì thôi cái tu sĩ này chắc là hư hại Phật pháp hết. Cho nên bây giờ theo thầy thì nghĩ thôi quý vị còn những cái phong xương chịu không nổi, còn những cái tạp khí mà bỏ tiền không được, phải có còn bỏ túi chút ít á, thì thôi quý vị cứ ở trong cái lộ trình của người cư sĩ đi, chừng nào mình thấy bỏ được thì mình bước vô, mà mình chưa bỏ được thì thôi, chứ đừng có dẫu bước vô mà người ta nhìn quý vị mà người ta chê cười Phật pháp. Đó là cái lý mà thầy bàn ở trong cái vấn đề mà cái của giới sư Thánh Nghiêm mà nêu ra để giảm bớt cái giới luật, để làm cho nó nhẹ bớt. Có một số tu sĩ tu như vậy mà không lấy cái chỗ đó mà phiền hà các vị, nhưng riêng thầy thì không được, vì đó là làm cái hư Phật pháp đi. Nhìn vô một cái số tu sĩ như 100 người mà có 2-3 người giữ đúng giới thì người ta cũng vẫn chê một đám nhau hết. Hay hoặc là thầy nói cho 50 người giữ giới mà còn 50 người mà không giữ giới nghiêm túc vậy thì người ta cũng cho đó là hư hết, chứ người ta có khen được đâu. Bởi vì có người dày kẻ khác là người ta đã thấy rồi. Những hạng người này có xuất gia mà cứ phạm giới thì tu hành tới đâu, tu mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Bởi vì đời người ta cất giữ tiền bạc rất nhiều, thậm chí người ta còn gửi ngân hàng, đó là đời thật đời đi. Còn bây giờ mình không dám cất giữ nhiều, mà cất giữ chi 20-30 chi cho nó mất công ở trong túi. Nhiều khi đi giặt quần áo quên đi, giò nó nát cũng uổng. Tốt hơn đừng cất thì đâu có giò nát, cho nên không có thấy cái điều đó. Thường đừng nên đừng nên đứng cái vị trí này, đứng cái vị trí của người cư sĩ mà trông vào cái vị trí của người tu sĩ. Nghĩa là chúng ta đừng có đứng ở cái vị trí mà của người cư sĩ của chúng ta, đó là chúng ta chưa có xả bỏ, mà chúng ta ham vào để đứng ở trong cái vị trí của người tu sĩ thì không có được. Phật giáo như vậy là không có chấp nhận. Vào tu mà sợ ăn ngày một bữa, sợ ngủ ít, sợ không được nói chuyện, sợ nắng, sợ mưa, sợ không tiêu tiền, sợ mất hết tài sản của cải, sợ xa nhà, xa vợ, xa con, sợ xa cha, xa mẹ, thì cái đi tu mà sợ như vậy đó, thì tu nó chẳng có đến đâu hết. Nếu ai tu hành mà sợ những loại này á, thì xin lột áo tu sĩ trả lại cho Phật giáo đi, để cho đạo của Phật nó được thanh tịnh, trong sạch. Nó phải thực hiện cái hạnh mà tri túc thiểu dục. Chứ còn mình tu như vậy á, thì làm cho người ta thấy cái đạo Phật nó chẳng có ra gì hết. Cho nên mình có sợ thì thôi mình ở trong vị trí của cư sĩ, mà mình thấy rằng mình không có sợ những cái loại này thì mình hãy vào tu mà mình giữ đúng cái hạnh thiểu dục tri túc. Xứng đáng là người tu sĩ buông xả giải thoát dòng thế tục mới đáng là đệ tử của Phật. Đây quý thầy nghe tiếp. Một sự bào chữa cho những tu sĩ phạm giới hiện tiền trong cái thế gian này. Do đó Đức Phật vì nhu yếu dần dần cho phép chúng tăng có chùa chiền, có tịnh xá, có tăng phòng, có xúc tích đồ cần dùng cho cuộc sống, cũng như khai mở ra cho phép được tiếp nhận của cải tiền bạc. Đó thì cái câu này là sư Thánh Nghiêm cũng nêu lên để chúng ta thấy rằng trong cái giới bổn của Đức Phật nó có những cái câu viết như vậy đó. Cho nên thầy có đóng lại cái câu này là ở trong những cái giới bổn mà sư Thánh Nghiêm đã trích ra, là vì Đức Phật đã thấy dần dần cái pháp tu xuất gia, cho nên nó khó khăn quá, vậy nhất là giới sa di nó khó khăn quá, do đó mà cho phép là sợ dầm xương gian nắng khổ sở rồi đó, cho phép chúng ta được ở chùa chiền tịnh xá cho và tăng phòng được, nó được khang trang xúc tích đồ đạc của cải do nó có ở trong chùa. Rồi dần dần cho tiếp nhận tiền bạc của cải nữa. Đó là cái điều này thì thật ra là cái lời nói phá giới, rất là phá giới. Ông Phật đã dạy mình là ông thầy rất thanh tịnh, mà ông thầy này thầy thấy có bộ là ông thầy giới luật này có bộ là thêm như vậy đó, là ông thầy này bớt thanh tịnh rồi, ông còn có nhà có cửa có tăng phòng rồi xúc tích đồ đạc của cải, rồi bây giờ cuối cùng thì ông Phật cũng cho tiếp nhận tiền bạc cất nữa. Thì ông thầy giới luật mà chấp nhận cho như vậy rồi thì bây giờ tu sĩ của chúng ta bây giờ nó thiệt là giống y hết á, nó không khác. Ông Phật ông nói cái nó làm liền, nói bảo nó là giữ gìn thập giới sa di thì nó còn lâu, nó còn lâu hơn. Mà nói mà như vậy á, màu đó màu liền, nó cất chùa liền, nó cất tịnh xá liền, nó cất chất chứa đồ vật, xúc tích đồ vật ở trong chùa đầy đủ hết liền á. Và đồng thời nó tiếp nhận tiền bạc, nó không phải tiếp ít đâu, giờ nó tiếp nhiều. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta đã thấy được cái giới luật của Phật, cái lời mà ghi như thế này. Cho nên bây giờ chúng ta, người ta dựa vào cái này, người ta nói người ta không có sai, người ta làm đúng, là vì Phật đã dạy mà. Cái câu kinh này dạy rõ ràng trong giới luật Phật có chế ra như vậy, bảo chúng ta vì cái cần dùng, vì dầm xương giải nắng, cho nên nó có cái sự khó khăn từ đây đến đó, nó dễ sanh bệnh sanh tật, cho nên cho phép chúng ta có chùa, có tịnh xá, rồi cất chứa đồ đạc để cho dùng cái cuộc sống, rồi khai mở cho phép các tu sĩ được nhận tiền bạc. Thì như vậy là nó muốn đi tiêu tùng giới luật hết rồi. Tức là bây giờ thập giới sa di bảo không cất giữ tiền bạc, không có đồ đạc châu báu, không có chùa to tháp lớn, thế mà bây giờ vẫn là cho phép được. Thì như vậy thì người ta cứ mặc tình. Thì như vậy chúng ta thấy ông Phật này ông xây dựng mà ông thầy cho chúng ta, mà bây giờ ông sửa sao mà ông thầy này, thầy thấy từ hai chân ông còn có một chân thử hỏi rồi ông thầy giới luật này ông đứng sao mà chưa dứng, chắc chắn là ông phải té. Giọng luận điệu già hàm lẻo mép, tự đặt ra những cái lời nói này mà dám là bảo Phật nói. Bởi vì cái ông thầy giới luật là ông thầy thanh tịnh, thì mà thêm bớt như vậy là làm một cái điều rất tội lỗi của đạo Phật rồi. Bởi vì có cái hạnh nào mà chúng ta suy nghĩ mình mà ly dục ly bất thiện pháp, mà có cái hạnh nào mà hơn là những cái giới luật của Phật? Mà cái mục đích để làm chủ sanh tử thì phải ly dục ly bất thiện pháp chứ. Chúng ta hiểu đó là một cái thiền định mà chúng ta phải cần phải đạt được. Thế mà cái những cái qua cái giới luật của Phật là mục đích giúp chúng ta, không phải là cái hình thức, mà không phải vì giới luật mà giải thoát, mà vì ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên cái giới luật giúp chúng ta ly được cái đó để chúng ta đạt được cái sự giải thoát, chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Mà bây giờ chế như vậy là chúng ta làm sao ly? Ly gì? Ông có cái chùa rồi, ông làm sao ông ly được? Tối ngày ông cứ lau quét chùa, thành ông làm nô lệ cho cái chùa rồi. Còn gì? Rồi bây giờ ông lại có tiền bạc của cải rồi, ông cứ sợ ông trộm cắp vô lấy mấy cái máy của ông làm sao? Cho nên ông cứ ông ngủ mà ông cứ chập chờn, ông không dám ngủ. Thì như vậy ông có giải thoát được đâu. Rồi bây giờ lại có tiền bạc nữa. Rồi ông gỡ ngân hàng, rồi ông sợ không biết là ngân hàng biết nó có sập tiệm không, nó sập tiệm tiêu cha mình hết. Tất cả những cái nỗi lo mà của người tu sĩ kiểu đó thì thầy thấy thiệt ra nó bị trói hết rồi. Do vì vậy đó mà chúng ta thấy cái nỗi khổ là người ta phá cái giới bằng những cái câu nói đó, thì cái ông này ông có ly được không? Mà ông ly không được thì ông tu ngàn cái đời của ông có nhập được sơ thiền không? Mà ông nhập được sơ thiền là làm sao ông nhập được tứ thiền? Các thầy thấy cái mục đích mà chính của Phật là nhắm vào chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. Mà trong khi đó chúng ta sống cái đời sống không ly thì làm sao mà chúng ta ly được? Cũng như giờ ăn một ngày ba bữa thì chúng ta đâu có ly được. Mà ăn còn thích ngon thì chúng ta cũng chưa ly được. Mặc dù ăn bữa mà chúng ta còn thấy muốn ăn ngon thì chúng ta cũng chưa ly được đâu. Ly dục nó phải hiểu được cái dục. Vì còn mình còn thích ăn ngon thì tức là còn dục rồi. Mình phải hiểu như vậy. Mà cái mục đích của Phật dạy chúng ta ly dục ly bất thiện pháp là ác pháp. Thế mà chúng ta không làm được, không sống được thì chúng ta lại chế ra như vậy. Thì chúng ta thấy làm sao đúng giới luật của Phật được. Cái chỗ đó làm sao chỗ ly, cái chỗ đó là chỗ lìa. Họ tưởng là chế như vậy để sống rồi cũng giữ gìn giới luật rồi lần lượt, đâu có được. Bởi vì ly là ly, mà không ly là thôi, chứ đâu có làm sao được cái này. Nó có hiểu được như vậy thì quý thầy mới thấy rằng cái luận điệu già hàm lẻo mép của người sao họ mới đặt ra, họ mới nói rằng Phật nói. Vì xét hết tạng kinh, nghĩa là thầy đọc hết trong cái tạng kinh giới của Phật, có tất cả những tạng kinh, thầy thấy không có câu nói này hết. Mà sao ở trong cái giới bổn lại có loài cái câu nói này, nó đặc biệt kỳ cục vậy? Thì có lẽ là khi mà phân chia 20 bộ phái thì chắc chắn là mấy ông cũng có muốn cất giữ tiền, rồi cũng có muốn của cải tài sản gì đó, hoặc là đi lang thang cũng cực khổ, dầm xương gian nắng. Thôi mấy ông cũng thôi Phật chế ra cho có chùa, có này kia tịnh xá, mình ở chỗ yên để khỏi phong xương giải nắng, giải nắng dầm mưa. Cho nên mấy ông đặt cái này để cho Phật gán vô. Nó thì các thầy thấy người sao họ cũng khôn ngoan khéo léo mà gán cho Phật đủ mọi cái điều của ông Phật. Thành ra ông Phật mình mâu thuẫn quá. Trước thì nói vậy, sau nói khác. Thành ra không có làm sao mà tin được. Bây giờ thời đại hiện tại của chúng ta lại có thêm biết bao nhiêu là giới sư, luật sư nói như là nói cái kiểu mà như vậy thì rất nhiều. Họ luận cái kiểu như vậy rất nhiều. Chứ không phải là chỉ có một cái bộ kinh này nói như vậy, một ông luật sư đó nói như vậy đâu. Đây là ông Thế Nghiêm, ông nêu ra để cho chúng ta thấy những cái bộ luật mà đã có những cái câu nói như vậy, để chúng ta biết rằng nó đúng hay là sai. Mà cái trong trải qua những cái bộ giới luật á, thì biết bao nhiêu là luật sư, luận sư, người ta luận kiểu này, luận kiểu nọ, để mà phá giới thì rất nhiều chứ không phải không có. Thì lúc bây giờ mà luận như vậy á, thì chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta hiểu biết đúng á, là ly dục đi bất thiện pháp, thì nó phải nương vào cái giới luật đúng nó mới có ly được, mà cái giới luật mà sai thì không thể nào ly được. Vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng Phật Pháp khi mà những cái luận đó mà xen vô, thì chúng ta nghĩ rằng Phật Pháp có còn gì đâu. Nó không còn gì nữa hết. Chỉ là những người chạy theo danh lợi sắc thực thì mà đặt điều gán cho Phật nói, cho phép, nghĩa là nó cho Phật cho phép đó. Những cái luật sư sau này á, họ không căn cứ vào giới kinh mà cứ dựa vào giới bổn, nghĩa là người sau, các luật sư sau này cứ dựa vào giới bổn rồi thấy ghi ở trong những cái giới bổn có những cái lời Phật nói cho phép rồi như vậy vậy đó, là họ tin theo thôi, họ cũng không dám sửa, cũng không dám gì, bởi vì họ là cái người đâu, người luật sư họ đâu có hiểu rằng cái giới kinh á, cái luật của kinh á là cái pháp tu, họ đâu có hiểu, cho nên do đó họ đâu có lấy cái pháp, cái giới hành mà họ hành, thì đó họ chưa có chứng đạt, họ chỉ ở trên giới bổn rồi họ nghiên cứu. Do đó mà họ dựa vào những cái bản kinh mà nó ở trong đó, những cái bản kinh giới mà những cái bản giới luật mà do mà Phật có cho phép như vậy đó, thì họ cũng phải viết ra như vậy thôi, và họ thấy đó là cũng đúng, chứ họ không dám nghĩ đó là sai, bởi vì Phật mà cho phép mà đâu dám nghĩ sai được. Mà cứ dựa vào giới bổn đâu phải là chỗ tin cậy của chúng ta. Xin quý vị phải sáng suốt, nhận xét cho phân minh, đừng dựa vào người xưa cho là đúng mà cứ theo đó mà luận thì sẽ sai hết. Nghĩa là mình cứ dựa vào những cái giới bổn mà người ta đã luận, người ta viết ra Phật cho phép như vậy vậy đó, thì đừng có dựa vào đó mà mình cho rằng đúng. Mình phải sáng suốt hơn thì mình không bị lạc lầm. Đạo Phật vốn đem lại sự giải thoát chân thật cho mọi người, chỉ có mục đích là buông xả ly dục ly ác pháp. Mà không xả mà còn xúc tích thêm thì thử hỏi có đúng đường lối tu hành giải thoát của Đạo Phật không? Đây quý thầy nghe một đoạn kinh giới của các giới sư. Nhân vì tiền tệ là tài sản vật chất của nền văn minh, nhân loại, nó có thể làm môi giới cho sự đổi chác. Thí chủ, cúng dường cho người xuất gia các thứ như quần áo, thức ăn, đồ nằm, thuốc thang, nhưng trong nhà thí chủ thì không thể là một cái tiệm buôn vải, tiệm buôn lương thực, xưởng chế tạo đồ dùng và thuốc và nhà thuốc. Giả sử có mở cái tiệm cũng không hoàn toàn có đủ các cái thứ này. Nếu như mà hoàn toàn đủ nữa đi nữa thì khi đem phẩm vật mà cúng dường cho người xuất gia cũng chưa ắt là thích hợp với nhu cầu với người xuất gia. Do đó sự nhận lấy tiền tệ đối với người xuất gia thì không phải là tuyệt đối cấm ngăn được. Đó thì mấy ông luận sư họ luận như vậy đó. Nghĩa là bây giờ cho một cái người cư sĩ đó, họ có một cái tiệm kêu là siêu thị đi, bán đủ thứ hết đó, mà đem lại cúng dường cho cái ông thầy thì cũng chưa chắc là đúng cái nhu cầu của ông ta được nữa. Đó luận như vậy đó. Cho nên cái sự mà cấm mà không có cất giữ tiền bạc thì không có được ngăn cấm cái điều đó được, là vì để cho cái nhu cầu ông ta muốn cái gì đó, cần thiết gì đó thì ông ta phải có tiền ông ta mua thì ông ta sắm mới đúng. Thì như vậy rõ ràng là những cái luận như thế này thì thầy thấy thiệt là nó phá Phật Pháp hết tận cùng. Bởi vì mình có cái tiền thì mình chạy theo cái tâm nào các thầy biết không? Mình nói cái nhu cầu của mình chứ cái tâm tham của mình chứ nhu cầu gì? Mình thiểu dục bây giờ đau mà không có thuốc thì mình để thiểu dục thì mình cần gì? Mình đã biết rằng thọ là vô thường rồi, nó đâu có thật, cho nên mình đâu có sợ. Còn cái người mà không thấy nó vô thường thì mới sợ chết, cho nên vì vậy mới giữ tiền để chạy mua thuốc uống. Chứ còn cái người mà sợ chết rồi, người mà không sợ chết thấy đúng nhân quả rồi thì người ta đâu có ngại. Khi đau mà nếu mình có phước thì có người mang thuốc đến mình uống, mà mình thiếu phước thì bây giờ có đau cách gì đi, có chạy đi cách gì đi, nó có xin tiền cách gì đi nữa cũng chạy bậy bạ thuốc chứ chưa chắc đã hết bệnh, bởi vì cái nghiệp của mình mà. Cho nên có nhiều người chạy tùm lum đủ thứ ông thầy hết mà không hết bệnh. Còn có người ta đâu đau cái người ta chạy ra cái đúng ông thầy liền, hết bệnh liền, đúng thuốc đúng thầy. Còn mình nó chạy tùm lum đủ thứ hết mà không hết, là tại cái nghiệp của mình phải trải qua cái thời gian bao nhiêu ngày đó để trả cho hết nghiệp đau khổ đó. Cho nên có người thì uống 3-4 tháng, nhưng có người uống nhiều hơn hết đó. Thì các thầy thấy cái nghiệp của nó có một cái thời gian để mà trả, chứ không phải mà lật đật mà được. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ là cái bệnh là cái thân của chúng ta là phải có một cái nhu cầu như tiền bạc để mình mua thuốc để mình trị nó mau hết, chưa chắc đã là trị mau hết đâu. Phải hiểu nó còn trầm kha, nó kéo dài cái khoảng thời gian mà trả nghiệp. Thì có tiền cũng vậy, mà không tiền nó cũng vậy, chứ đâu có phải là nó có tiền nó giải quyết được cái đó được đâu. Đọc đoạn luận phá giới này của luật sư, của các luật sư, thầy nghe cái mùi hương danh lợi nó bắt đầu nơi đây bay nực nồng và bay lan rộng ra khắp thế giới hiện nay. Cái mùi hương này mà giới tu sĩ Phật giáo bây giờ tu hành nó mới chẳng ra gì. Bởi vì nó có những trong cái lời mà luận như thế này, cho nên các cái vị tu sĩ chúng ta phạm giới thì chúng ta thấy, mà chúng ta phạm giới chúng ta đâu có biết rằng cái giới luật của Phật là ly dục ly bất thiện pháp, cho nên chúng ta đâu có nghĩ. Chỉ cần thấy mình là được cái lời nói này, mình không có phạm là mình thấy khỏe rồi, thì mình cứ tu lần lần thiền tông rồi đấy, nó cũng tới thấy Phật là thành Phật rồi, đâu còn gì mà phải sợ mà phải ly dục. Nhưng mà không ngờ chính cái chỗ mà không ly á, nó không có, mình tưởng là thấy ông Phật, nhưng mà thực thật ra ông Phật nó không có tới với mình. Bởi vì cái tâm mà chưa ly dục á, nó còn phàm phu, thì ông Phật ông làm sao ông hiện ra được với mình được. Ông là thanh tịnh rồi, còn mình thì quá uế trược, trong khi tay thì còn nắm tiền, thì ông đâu dám tới với mấy cái ông nắm tiền. Nắm tiền đây rồi mai mốt ông nói tôi ăn cắp tiền của ông làm sao. Ông Phật thì thời giờ ông đâu có ăn cắp. Thế mà cái ông mà cắp cầm tiền á, thì mai mất ông mất thì ông phải đổ thừa ông Phật. Thì ông Phật bây giờ chỉ có nước nhẫn mà làm thinh, mình chỉ ăn cắp tiền thôi chứ làm sao. Cho nên ông Phật cũng đâu dám lại gần mình. Vì vậy đó, cho nên cái tâm mình nói mình thấy Phật, chứ thật ra mình còn cất giữ tiền thì ông Phật ông không dám tới với mình đâu. Cho nên thấy cái đó là tưởng của mình, chứ không phải ông Phật thật. Ông Phật thì phải ly dục, ly bất thiện pháp, tay không cất giữ tiền. Đó là mới đúng cách của nó, đúng cách của Đạo Phật. Đó là người tu sĩ chấp nhận thiểu dục tri túc, mà muốn có tiền đổi chác theo nhu cầu ham muốn của mình, thì làm sao là tri túc thiểu dục được? Nghĩa là có tiền làm sao mình tri túc thiểu dục được? Thầy nói tri túc không nổi. Mà không có tiền thì mình nói là cam chịu đó. Tức là mình mới thấy biết đủ. Mình ít muốn là mình biết đủ rồi. Còn người cư sĩ họ có quyền sử dụng tiền bạc, thì muốn mua sắm thứ nào lại chẳng được, mà chẳng có. Nghĩa là họ bây giờ họ là người cư sĩ mà họ có quyền cất giữ tiền bạc mà. Cho nên họ muốn mua thứ nào cũng có hết. Nghĩa là chợ bán ở chỗ nào mà có thứ gì họ đến họ mua cũng được hết. Thì bây giờ họ muốn cúng dường cho ông thầy đó, cái nhu cầu cần thiết cho ông thầy đó, thì họ chỉ bỏ tiền ra. Họ biết bây giờ ông thầy đó cần thuốc uống nè, mà thuốc này là nhức đầu nè, thì họ chạy đến cái tiệm thuốc đó, họ mua đi, họ đem về họ cúng dường cho ông thầy đó. Thì không phải là hợp với cái chỗ mà cái ông thầy đó, cái nhu cầu ông thầy đó cần không? Chứ cần gì mình phải cất tiền mình chạy ra tiệm thuốc mua thuốc, thì cái đó là cái sai. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ mình đau bệnh thì mình đến mình xin cư sĩ, bây giờ mình bệnh gì mình nói tôi nhức đầu này kia, xin cư sĩ cúng dường cho tôi ít viên thuốc nhức đầu, thì người ta sẽ bỏ tiền ra, người ta mua, người ta cho mình. Không lẽ thấy trước người đau bệnh mà là người tu mà người ta làm ngơ sao người ta không cho? Chắc chắn là người ta cho đó. Mà nhưng mà mình không, đâu có làm sao mình có quyền mình sử dụng được, cho nên mình đâu có muốn mua thuốc tốt thuốc xấu được. Họ có tiền ít thì họ ra mua mấy viên thuốc aspirin đồ bậy bạ, còn hễ họ có khá thì họ mua mình những cái viên thuốc mà nó đắt tiền hơn. Thì do đó là tùy của người ta cúng dường, mà cũng tùy cái phước báo của mình thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà phước báo của mình nó rất rõ. Do mình thí dụ như người mà cúng dường thuốc mình tốt thì mình uống mau nó mạnh, mà người cúng dường thuốc mình xấu thì nó lâu hết, nó nhiều, uống nhiều thì nó cũng vậy thôi. Đó là mình trả cái nhân quả của mình. Còn những mà cái phẩm vật mà họ cúng dường thì như thực phẩm y áo của chúng ta, thì cái người cư sĩ họ có quyền họ mua đồ xấu đồ tốt họ cúng dường mình được. Còn mình có tiền thì mình nghĩ sao? Thôi để mua cái đồ này. Nếu mình có tiền và cất giữ thì mình sẽ lựa đồ tốt, thuốc tốt mà mua, thì đâu còn gọi là thiểu dục tri túc nữa. Thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ, nhưng nếu muốn sống đúng hạnh thiểu dục tri túc thì phải không cất giữ tiền bạc. Tại sao vậy? Tại vì đó là hạnh của người tu sĩ không để các pháp sai khiến mình. Nói một cách cho rõ ràng hơn là không làm nô lệ cho các pháp. Hay nói một cách cụ thể hơn nữa là để cho các pháp không sai khiến tâm mình. Nói như kinh sách Đại Thừa là không để các pháp dính mắc tâm. Nhưng ở đây không phải là Đại Thừa nói suông, mà là lập hạnh sống thiểu dục tri túc để các pháp không dính mắc tâm. Vì tâm không dính mắc các pháp, tâm sẽ ly lừa dục, ly ác pháp. Do đó mà con đường tu tập sẽ đạt được kết quả giải thoát. Phật dạy tri túc thiểu dục là để ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền, một thứ thiền rất là cao quý của Đạo Phật, làm cho tâm được giải thoát, không còn tái sanh luân hồi. Một pháp môn cần thiết cho người tu sĩ sống đúng phạm hạnh giải thoát của Đạo Phật. Phần đông hiện giờ các thầy không lập hạnh này, nên tâm chạy rong theo các pháp, tâm càng lúc càng xa đọa, sống theo kiểu thế gian dục lạc. Họ đang xoa đọa xuống địa ngục mà không hay biết, thật là đáng thương. Hôm nay thầy Thiện Thuận có thuật lại công phu tu tập của mình để quý thầy rút tỉa kinh nghiệm tu tập cho chính xác hơn.
Trạch pháp rồi phải có những cái tùy pháp. Thí dụ như thầy Thiện Thuận có báo cáo về cái sự tu tập của thầy như thế này. Sau khi mà tu những cái định vô lậu, dùng cái ý thức quán xét á, thì diệt cái tâm dục của mình, thì hơi thở nó mới thấy nó chấm dứt, các hành nó mới ngưng. Sáng nay thì con nhập mà định, ngưng được thở 45 phút, toàn thân đều lạnh cứng, chỉ còn lại sự hoạt động của bộ não và cái biết. Tức là cái bộ não còn hoạt động thì cái biết nó còn. Ngưng thở đến phút 30 thì con thấy trước mặt sáng chói, không biết là hiện tượng gì, kéo dài khoảng 1 phút, xả ra 40 phút mới xong. Toàn thân thì êm nhẹ, khỏe bình thường.
Đó là cái trạng thái thứ nhất, là sau khi tu cái định vô lậu á, mà xả được cái tâm sắc dục của mình. Cho nên nó khi đó thì mới thấy cái nhập định, nhưng mà đây chưa phải là cái trạng định của cái trạng thái của định tứ thiền. Là vì sau đó thì thầy còn trình thêm là còn về âm thanh á, thì con còn vẫn nghe, con không tìm ra câu nào để ám thị cho chấm dứt được âm thanh. Vì trong lúc bây giờ tuy rằng cái hơi thở tạm thấy nó ngưng, nhưng nó vẫn còn có nghe âm thanh, thì tức là chưa có đúng cái trạng thái của tứ thiền. Vậy thì chúng ta thấy cái âm thanh và cái thọ là hai cái đối tượng của cái định mà tứ thiền. Nếu hai cái này dừng mà cái tâm chúng ta còn tỉnh, rất là tỉnh táo ở trong cái trạng thái mà hai cái sự hoạt động này dừng mà tỉnh táo, thì đó là lúc bây giờ chúng ta mới nhập tứ thiền. Mà muốn nhập tứ thiền thì điều kiện là chúng ta phải phá âm thanh trước, rồi sau đó chúng ta phá cái thọ, hoặc là đồng thời chúng ta phá thọ và phá âm thanh. Bởi vì cái âm thanh phải phá trước thì chúng ta mới có thể phá cái thọ dễ dàng. Mà nếu mà phá cái thọ trước thì cái thời gian chúng ta phải ngồi dài ra nó mới đụng cái thọ. Và cái thọ nó có khó là vì thời gian ngồi dài ra thì nó có quen. Nó quen thì nó giảm bớt cái thọ. Và đồng thời thì chúng ta cứ phăng lên dài thì cái thời gian ngồi quá dài, cái sức của chúng ta sẽ mòn mỏi. Còn phá âm thanh thì luôn luôn lúc nào ở ngoài, ở bên ngoài cũng có thanh trần. Cho nên nó thường tác động làm cho cái nhĩ thức của chúng ta nó cứ chạy ra ngoài mà không chịu bám vào trong. Mà nhĩ thức là 1/6 thức của cái sắc thức. Cho nên cái nhĩ thức mà đi ra ngoài nghe âm thanh thì tất cả các cái thức kia nó đều cũng duyên theo đó mà ra. Do vì vậy đó mà chúng ta không nằm yên được ở trong tứ thiền. Cho nên Phật nói phải là thiện xảo an trú ở trong định. Thiện xảo an trú. Bây giờ mình thiện xảo mình nhập được là tức là các hành nó ngưng. Nhưng mà mình không an trú được thì cái khéo léo mà an trú vô được là rất thiện xảo. Mà rất thiện xảo thì chúng ta phải biết âm thanh là phải ngưng bạc. Chứ không để âm thanh nó tác động thì chúng ta bị bung ra liền. Bởi vì cái nhĩ thức chúng ta phải hiểu, nhĩ căn, rồi nhĩ thức, rồi nhĩ trần. Thì đó là những ba cái điều kiện mà nó tác động, nó thành ra một cái động của nó mất cái định là nó thành ra cái động. Vì vậy mà chúng ta phải phá âm thanh trước. đó, thì chúng ta thấy tất cả những cái trạng thái như hiện tượng chói sáng rồi này kia, mà khi mà chưa nhập được tứ thiền á, thì nó còn ở trong cái trạng thái từ nhị thiền cho đến tam thiền á, thì nó phải có những hiện tượng. Bởi vì hoàn toàn khi mà nhập tứ thiền mà hơi thở ngưng nghỉ á, thì nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó không còn có cái trạng thái gì hết. Chỉ khi nào mình muốn dùng hào quang là mình thể hiện hào quang mình ở trong tứ thiền á, mình bảo rằng cái thân này phải phóng ra ánh sáng như mặt trời, là nó phóng ra ánh sáng như mặt trời, chứ không phải tự dưng nó phóng ra. Còn bây giờ tự dưng mà thấy sáng á, thì đó là cái hiện tượng của ở trong cái trạng thái của nhị thiền và tam thiền, thì do cái tưởng cái sắc tưởng nó hiện ra, nó hiện ra nó làm cho chúng ta thấy như vậy, chứ nó không phải là cái chỗ mà chúng ta sử dụng ánh sáng. Cũng như bây giờ chúng ta bảo là cái đầu nè phải phóng hào quang lên, cái ánh sáng lên mấy màu, 5 màu, 10 màu, thì nó cũng phóng ra 5 màu, 10 màu. Đó là chúng ta nhập ở tâm tứ thiền. Từ đó cái thân định trên tâm, tâm định trên thân, chúng ta muốn như thế nào thì nó sẽ thực hiện như thế này. Thì trong cái sự tu hành chúng ta phải biết tự dưng ở đâu mà hiện ra một cái hình ảnh hay hoặc làm cái gì đó, thì chúng ta biết rằng trên cái khoảng đường mà chúng ta đi vào những cái bốn thiền này thì nó phải từ cái nhị thiền đến tam thiền nó mới có cái này. Mà khi đến tam thiền á, mà bắt đầu từ tam thiền mà đến tứ thiền á, thì nó hết rồi, nó không còn có những trạng thái này nữa, thì mới gọi là tứ thiền. Cho nên bây giờ cái hơi thở ngưng nghỉ đó nó cũng ngưng chứ không phải không ngưng, nhưng mà nó có một phần là bị cái tưởng của chúng ta trong cái khoảng mà chưa có ra hết tam thiền, cho nên nó cũng vẫn còn cái bị che lấp. Thì thấy như vậy, thì thầy giải thích như vậy để quý thầy chuẩn bị cho mình biết rằng mình thấy nó ngưng chứ chưa hẳn là đã ngưng, vì nó khi mà vào cái định của cái khoảng đường mà đi ở trên cái khoảng mà để vào tam thiền để ly các hỷ á, ly hỷ hết á, thì chúng ta dễ bị cái tưởng của chúng ta gạt gẫm chúng ta. Cho nên âm thanh vẫn còn tác động, mà âm thanh còn tác động thì tức là chứng tỏ rằng chúng ta còn ở trên cái khoảng đường của thinh trần rồi, mà của thinh trần tức là khoảng đường của nhị thiền tam thiền rồi, chứ chưa phải là từ tam thiền đến tứ thiền được. Nếu từ tam thiền đến tứ thiền á, thì chắc chắn là cái tụ điểm của chúng ta, cái nơi mà chúng ta nằm vững chắc á, cho sáu cái thức chúng ta nằm vững chắc á, thì chắc chắn là nó bám rất chặt rồi, không còn nó di động được, nó không còn chạy ra ngoài được. Còn về âm thanh con vẫn còn nghe, con không tìm ra câu nào để ám thị, tức là để như lý tác ý đó, để hướng tâm đó, cho chấm dứt câu âm thanh, cho chấm dứt âm thanh được. Con chỉ dùng câu âm thanh không thật, tâm bất động trước âm thanh. Ở đây chúng ta không có ở đây cái câu trạch pháp này thì nó chưa được đúng lắm, là tại vì chúng ta thấy nó không thật là nó do cái chỗ không thật đó, thì chúng ta quán cái chỗ mà vô lậu để chúng ta không bị cái âm thanh nó cám dỗ, chứ không phải là âm thanh không thật. Vì âm thanh là thinh trần, thinh trần nó mới tác động cái nhĩ thức của chúng ta, nó mới làm cho chúng ta có cái dính mắc vào đó mới nghe ra tiếng động. Do đó cái thinh trần nó không phải là ở chỗ này, không thể nào mà dùng cái trạch như vậy mà đúng, cho nên khó mà phá được. Tâm bất động trước âm thanh, tâm bất động tức là nhĩ thức bất động trước âm thanh, mà nhĩ thức bất động thì làm sao nó bất động được, cho nên nó bây giờ nó chỉ bị kia tác động ra ngoài, nó làm sao nó bất động được. Cho nên mình phải hướng tâm nó nhĩ thức, tôi kêu cái tên nó, bởi vì cái nhĩ là cái lỗ tai, mà thức là cái biết của cái lỗ tai. Cái biết của lỗ tai hãy bám cho chặt cái tụ điểm, phải nhớ cái câu ám thị như vậy, thì nó bám chặt cái tụ điểm thì nó nằm đó, nó không có chạy ra ngoài, cho nên do đó nó không nghe. Âm thanh thì mặt ngoài nó tác động vô, nhưng mà nó nằm chặt ở trên cái tụ điểm thì nó không còn nghe nữa. Thì phải hiểu như vậy là chúng ta dùng. Chứ còn chúng ta dùng cái âm thanh là không thật thì như là mình dùng cái quán để cho mình thấy các pháp là không thật thôi. Thì đó là cái pháp quán để cho phá cái tâm vô lậu của mình khỏi dính mắc, chứ không phải là cái chỗ mà bị âm thanh tác động. Nhưng mà âm thanh thì thường xuyên tác động, cho nên âm thanh gọi là thinh trần. Bởi con nghĩ âm thanh là tiếng bên ngoài mình nghe mà ám thị, cho tâm không chạy theo là được. Nghĩa là nó có cái lực của âm thanh nó tác động cho cái nhĩ căn của mình nó nằm không yên, cũng như cái thọ nó tác động cho cái tâm của mình, cái thân thức của mình nó nằm không yên, cho nên nó mới nhảy xuống cái chỗ đau mà nó thấy đau, và cũng như nó chạy ra ngoài để nó đón nó nghe âm thanh. Vì vậy mà âm thanh tác vô mà nó nằm không chặt thì buộc nó phải nghe. Còn bây giờ nó bám chặt á, nó chỉ nghe trở lại cái gì, thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái câu pháp hướng để cho bắt đầu nó phải tập trung nó nghe cái gì. Ví dụ như bây giờ bắt buộc nó nhĩ thức á phải nghe cái hơi thở, thì mình còn thấy cái hơi thở, bắt buộc nó phải bám chặt cái tụ điểm nghe hơi thở, không được nghe ra ngoài thì nó có một cái đối tượng để nó nghe, cho nên nó không nghe ra ngoài. Còn nếu mà để cho nó nằm không không, nó nằm ở trên đó thì kia cứ tác động nó phải nghe, vì nó còn đang hoạt động chứ chưa phải là nó ngưng. Nhưng xin thầy giúp cho con trạch pháp một câu để phá âm thanh không còn nghe nữa, để con dựa vào câu đó mà xem thử đặc tướng của con, của nhĩ căn, con là hợp với câu nào. Thầy sẽ cho một câu ám thị, cái câu mà hướng tâm đó, để mà như cái lý đó mà tác ý, mà nhắc cái nhĩ thức của mình. Còn về phần giấc ngủ thì kết quả rất tốt, con đặt niệm trước mặt bằng câu hãy sáng suốt lên, niệm liên tục rất kết quả, nghĩa là nhắc nó hãy sáng suốt lên, tức là cái pháp hướng là cái câu vậy, hãy sáng suốt lên, niệm liên tục rất là kết quả, thì cái câu đó nhắc nó phù hợp với cái đặc tướng của mình. Còn riêng những người khác thì có thể không thể dùng câu đó được, còn riêng con thì con dùng câu đó, nếu mà thấy có hiệu quả thì nên áp dụng nó hàng ngày để cho nó sáng suốt, mà luôn luôn lúc nào cái thân nó ngủ mà cái tâm nó tỉnh táo, nó tỉnh thức. Và câu này nó cũng cái câu này nó làm cho con rất tỉnh thức, vì vậy mà con phá được cái tâm sắc dục của mình, làm cho nó rất là có hiệu quả. Con huấn luyện và khi ngủ thời gian thuần thục thì sẽ tỉnh thức, toàn bộ giấc ngủ hiện trên đây, trên đà đang tiến dần tới. Đó là cái sự trình bày của thầy Thiện Thuận trong cái thời gian rất ngắn gần, mà cũng có nhiều cái kết quả của sức tỉnh thức của mình. Ráng cố gắng tu mà phá được cái ngủ của mình á. Thầy ở đây thầy xin nhắc lại, cái ngủ rất khó chứ không phải dễ. Có khi thì thấy nó giảm bớt, có khi thì nó hết rồi, nhưng mà nó trở lại, nó tái đi trở lại rất nhiều lần. Cho nên chúng ta phải bền chí mà tập luyện nó thì nó mới có tỉnh thức thật sự. Nếu mà chúng ta tập quá nhiều thì nó lại mệt mỏi, thì nó lại bị hôn trầm, bị thùy miên nhiều nữa. Cho nên cái này rất khó. Vì vậy mà quý thầy tập từ từ, tỉnh tới mức nào chúng ta giữ mức đó mà chúng ta tiến dần tới. Giờ phút nào mà chúng ta đã quy định thì chúng ta, khi mà nó có buồn ngủ thì chúng ta nhất định là không cho ngủ, phải tìm mọi cách mà phá cho được, chứ không được để cho nó gục tới gục lui. Nó rất khó đi mà chúng ta cũng ngủ đó, chứ không phải động thân đó mà chúng ta nó vẫn ngủ đó, nó làm cho lờ đờ. Đây là thầy cho một cái câu pháp hướng để phá âm thanh. Âm thanh là pháp trần, tức là thinh trần đó. Muốn phá âm thanh thì nhĩ thức phải bám chặt vào tụ điểm, cho nên thầy dạy cái tụ điểm đó, tức là cái niệm lực đó, để tạo thành cái tụ điểm. Một người mà chưa có nhập thiền định gì hết, nhưng mà người ta bám chặt tụ điểm phá âm thanh, và cái cảm giác họ không có, thì người ta chưa nhập tứ thiền, tức là hơi thở chưa ngưng á, mà vẫn là người ta có thể nói là nằm ở trong trạng thái tứ thiền đó. Cho nên cái tụ điểm, cái niệm lực mà tạo thành cái tụ điểm á, nó rất là quan trọng. Cho nên trong cái giai đoạn mà ổn định hơi thở, cái thứ nhất là chúng ta ổn định cái hơi thở bình thường, để khi mà chúng ta xuất định ra thì cái tâm chúng ta biết cái hơi thở bình thường mà trở về đó, thì đời sống chúng ta phục hồi hoàn toàn là một cái người rất là tỉnh táo, sáng suốt, chứ không phải là vô phân biệt. Còn trái lại, khi mà chúng ta mà tu cái giai đoạn ổn định hơi thở thứ hai đó, là cái một hơi thở dài chậm để cái sức gom chúng ta vào một cái điểm nào đó ở trên thân chúng ta, nhưng mà bất kỳ cái chỗ nào trên thân chúng ta không có thể mà tập trung tạo cái tụ điểm tốt nhất, mà chỉ có ở chỗ cái nhân trung, lỗ mũi của chúng ta là cái chỗ tốt nhất. Vì cái tụ điểm nó rất là nguy hiểm, đặt nó chỗ nào đó thì nó sẽ sanh ra các tưởng, và các tưởng đó nó ảnh hưởng đến cơ thể mà làm rối loạn cơ thể chúng ta. Cho nên chỉ có đặt ở tại chỗ nhân trung, giữa hai cái lỗ mũi thở ra thở vô là tốt nhất. Nó không làm cho chúng ta khô cổ, hoặc là không làm chúng ta có những cái trạng thái bệnh. Và khi mà sáu cái thức của chúng ta bám được chặt trong cái tụ điểm, giống như là sáu con vật bị cột chặt, cho nên nó chỉ còn nước mà là nằm yên đó mà chịu, chứ không còn lôi kéo ở đâu được nữa. Còn cái tụ điểm của chúng ta mà nó không chặt á, thì sáu con vật này nó lôi, nó kéo, nó làm cho văng cái cọc đi, thì nó con nào nó mạnh đến nấy, nó kéo đi theo cái hướng của nó. Muốn bám chặt vào tụ điểm phải như lý tác ý, đúng như cái lời của Phật dạy á, là phải như lý tác ý. Thì cái câu trạch pháp của thầy để giúp cho thầy Thiện Thuận á, theo cái câu này mà tu tập, nếu mà cái tụ điểm chưa có bám chặt được á, thì nên tạo lại cái tụ điểm cho chặt, nghĩa là phải tạo cho chặt, tâm bám cho thật chặt ở trên một cái điểm, không được lúc điểm chỗ này lúc điểm chỗ khác, thì cái tâm nó theo cái điểm di động đó mà nó dễ tác động ra ngoài, nó dễ chạy đi. Còn một cái chỗ sau đó nó quen rồi, nó nằm im đó thì nó không có tác động ra ngoài. Cho nên chúng ta dùng cái pháp hướng mà chúng ta nhắc cái tâm thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Đây là câu trạch pháp, nhĩ thức phải bám chặt tụ điểm, không được nghe ra ngoài, phải nghe hơi thở, phải nghe động dụng trong thân, nó mình bắt nó gom vô à, chứ không có được cho nó chạy ra ngoài. Thì câu trạch pháp này thì thầy Tiện Tượng nhớ về ám, về dùng thử coi nó có đúng với cái đặc tướng của mình không. Nếu nó đúng thì nó rất hiệu quả, mà nếu nó chưa đúng thì nó còn nghe âm thanh thì mình tìm cách để cho nó phù hợp với cái đặc tướng của mình. Thì mình cũng phải dùng cái nhĩ thức hay là cái ý thức của mình. Ý thức thì nó có cái sự điều khiển, coi như là nó chung ở trong cái đó, hay hoặc là dùng một cái tâm thức là nó chung cho 6 cái thức của mình. Thì cái đó là tùy theo cái đặc tướng mà đặt cái tên cho nó đúng nó để chúng ta kêu nó thì nó sẽ quay trở lại. Còn nếu mà chúng ta đặt sai cái tên nó, chúng ta kêu nó quay không quay đâu. Nó phải đúng. Đó, thì như vậy là qua cái phần mà trả lời cho thầy Thiện Thuận đến đây là xong. Bây giờ thầy nghỉ chút. Hôm nay thầy nhắc thêm cái phần này nữa, là vì trên bước đường tu hành chúng ta cũng rất là có nhiều cái khó khăn, là vì qua một cái đặc tướng của mọi người. Cho nên khi mà chúng ta tu một mình, nhiều khi chúng ta xét qua cái đặc tướng của mình nó không có đủ cái kinh nghiệm mà xét. Cho nên cần phải có một bậc thầy có kinh nghiệm, rồi người ta theo dõi cái đặc tướng của mình mà người ta hướng dẫn thì nó rất dễ. Do cái bài kinh mà khu rừng ở trong Trung Bộ thì Phật dạy, như trước thì Đức Phật đã dạy chúng ta tìm cái chỗ ở đó để mà chúng ta tu tập cho được. Rồi sau đây bây giờ cái bài này nó cũng là bài khu rừng mà kế tiếp, khi mà chọn được cái chỗ ở rồi thì chúng ta phải chọn một vị thầy. Một cái vị thầy thì cái người đó nó phải có những cái kinh nghiệm của bản thân của mình tu tập, và cái người đó cũng có cái kinh nghiệm mà xét qua được cái đặc tướng của mọi con người, để tùy theo cái đặc tướng của họ mà giúp đỡ họ trên con đường tu tập để đạt đến cái chỗ cứu cánh giải thoát theo cái đường của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã nhận thấy vì con người có những cái đặc tướng riêng, cho nên rất khó mà đi chung vào một cái sự tu tập có một cái pháp. Tuy rằng cái đại khái của cái pháp thì chung, nhưng mà cái sự thực hành đó nó phải tùy theo cái đặc tướng của mọi người, cho nên nó linh động và khéo léo. Vì vậy mà Phật nói thiện xảo và khéo tác ý. Khéo thiện xảo, khéo tác ý. Thiện xảo là mình phải tùy theo, khéo tác ý là cũng mình phải tùy theo cái đặc tướng. Chứ còn bắt buộc người nào cũng trạch pháp một câu đó, rồi người nào cũng áp dụng câu đó thì nó không có hiệu quả. Nó hiệu quả của người này mà không hiệu quả với người khác. Cũng như một cái tên đó gọi, nó hiệu quả của người này mà lại cái tên đó gọi cho cái tâm người kia thì nó không hiệu quả. Cho nên vì vậy mà mỗi đặc tướng của cái con người nó có khác. Rất là khó trên cái bước đường tu theo đạo Phật, là vì cái chỗ đặc tướng, là vì cái sự sai khác đó mà không thể nào đặt thành một cái công thức cố định để hàng loạt mà chúng ta ra từng loạt nó giống nhau được. Nó phải chênh lệch, nó phải sai khác, nó phải ngắn, phải dài, phải tùy theo cái người đó, cái đặc tướng người đó mà nó, cái câu trạch pháp nó phải tùy theo đó mà nó thể hiện, thì cái kết quả tu hành nó mới có. Do như vậy mà Đức Phật giảng là bảo chúng ta tìm cái nơi để yên ổn được tu tốt, rồi kế đó tìm một bậc thầy. Này các thầy tỳ kheo, các thầy sống tại một làng nào, một thị trấn nào, một đô thị nào, một quốc độ nào, một quốc gia nào, hay sống gần một người nào. Nghĩa là trong một cái quốc gia, trong một cái quốc độ nào đó, trong một cái làng nào đó, một cái xã nào đó, một cái đô thị nào đó, thì phải tìm một cái người ở tại đó, chứ không phải là mình đến đó rồi mình muốn tu chỗ nào đó mình tu, không phải đâu. Mà mình phải tìm ở tại đó coi có cái người nào không, mà cái người đó đó mà họ an trú, tâm họ chưa được an trú thì họ lại được an trú, không? Tâm họ chưa được mà yên tĩnh thì họ lại được yên tĩnh. Cái tất cả những cái tâm chưa hết lậu hoặc là lại được hết lậu hoặc, vô thượng tâm an ổn họ, và họ đã đạt được hoàn toàn sạch hết các lậu hoặc. Thì cái nơi đó, cái ông thầy đó mà làm được như vậy thì mình sẽ theo đó mà mình nương vào cái ông thầy đó. Còn ở đó mà ông thầy ông cái người đó họ sống tại cái làng, cái xã, cái quốc độ đó mà có ông thầy, mà mình đến đó cái tâm mình nó chưa được an trú, mà bây giờ nó cũng chưa được an trú, cái tâm của mình nó chưa được hết lậu hoặc, mà bây giờ nó cũng chưa hết lậu hoặc, cái tâm mình nó chưa định tĩnh được mà mình bây giờ cũng chưa được định tĩnh. Ở gần với ông thầy đó mà có những đồ ăn khất thực cũng rất là khó kiếm, chứ không phải được dễ. Nghĩa là cái chỗ mà tâm thân tâm mà giải thoát của mình tu tập thì nó chẳng được, mà đồ ăn lại thực phẩm về y phục thuốc thang để mà cái đời sống cho cái người xuất gia vừa đủ mà lại kiếm một cách rất khó khăn. Thì Đức Phật dạy các thầy cần phải đi ngay trong đêm ấy hay là ngày ấy, nghĩa là phải đi ngay, không phải bỏ ngay người đói mà đi, không cần phải xin phép, không cần phải sống sát người ấy nữa. Đức Phật nói khi mình đến một cái chỗ trụ xứ nào đó, cái làng đó, cái xã đó, cái đô thị đó, mình tìm một cái vị thầy, rồi cái vị thầy đó mình với vị thầy đó ở chung nhau, mà vị thầy đó tu tập mà dạy mình tu tập, tâm họ cũng không được an trú, mình được an trú, tâm chưa được định tĩnh nó cũng chưa được tĩnh, tâm vô lậu nó cũng chưa được vô lậu, mà ăn uống thì cũng kiếm khó khăn lắm, do đó phải đi ngay liền, trong đêm đó cũng phải bỏ đi, chứ đừng nói vừa tới đó mà mình thấy được vậy thì bỏ đi ngay thôi, không có còn ở đó nữa với vị thầy đó nữa, nghĩa là không có cần sống sát với vị thầy đó nữa, mà khỏi cần xin phép nữa. Đức Phật nói trong này cẩn khỏi cần xin phép ông ta nữa, đến mà thấy như vậy thì mình bỏ đi. Này các thầy tỳ kheo, các thầy sống gần một người nào, đó tức là chúng ta tìm cái quốc độ nào đó, cái nơi nào đó rồi, nhưng mà chúng ta đến nó gặp với ông thầy thì các niệm chưa được an trú, không được an trú, những lậu hoặc chưa được đoạn trừ, lậu hoặc chưa được đoạn trừ lại không được đoạn trừ, tâm định tĩnh chưa được định tĩnh, những vật dụng cần thiết kiếm được một cách dễ dàng, nghĩa là ở đây với ông thầy đó thì cái tâm tu hành nó chưa được định tĩnh, nó chưa được vô lậu, mà đồ ăn thực phẩm thì kiếm được rất dễ dàng, nhưng thì các thầy phải suy nghĩ, ta từ bỏ, ta xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì y phục, đồ ăn, khất thực, không phải vì soạn tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh, ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, mà không được an trú, vô thượng an ổn, không được an ổn, khỏi các ách phược, vô lậu, chưa hoàn toàn chấm dứt, mà cũng không được chấm dứt, thì do đó, dù là thực phẩm đồ ăn này kia có đầy đủ thì của ta cũng phải từ bỏ mà đi, mà không cần xin phép, không cần sống sát bên người đó nữa, mặc dù ở đó là rất sung sướng, rất đầy đủ, mà nhất định là tâm mà không được an trú, không được tĩnh định tĩnh thì chúng ta phải bỏ đi, không được ở với người đó. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là khi mà dù ở đó có ăn uống đầy đủ, có đời sống chúng ta rất là tiện nghi đi nữa, mà tu hành mà chẳng ra gì đó thì chúng ta cũng nên bỏ đi. Bởi vì vốn Đức Phật bảo suy nghĩ mà, chúng ta từ bỏ gia đình, không gia đình, sống một cách rất cực khổ thế này, mà rồi đến đó để cầu ăn uống, thôi ở gia đình mình ăn uống cũng khỏe khỏe hơn không, đi làm gì cho nó cực. Đó là cái ý của Đức Phật khuyên. Này các thầy tỳ kheo, ta sống một gần một người nào, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm không định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ như đồ ăn, thức khất thực, sàn tọa, kiếm được một cách khó khăn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy cần phải suy nghĩ, ta sống gần người này, cần phải theo sát người này, không được bỏ đi, nghĩa là ta cầu cái pháp giải thoát chứ không phải cầu ăn uống, mà ta bỏ gia đình. Vì vậy mà sống gần cái người này, ta thấy có được cái sự lợi ích của các pháp, cho nên ta luôn luôn bám sát người này, không có được bỏ người này đi. Mặc dù ở đó đồ ăn đồ uống này rất khắc khổ, chúng ta có thể ăn lá cây mà sống, có thể mà sống bằng rễ cây, bằng củ rạng củ mài trong rừng mà sống, nhưng chúng ta thấy cái sự tu tập nó có kết quả, nó có hiệu quả, thì chúng ta không có nên bỏ cái người này mà đi, mà cũng không nên bỏ cái trụ xứ đó mà đi. Cái đó Đức Phật lại khuyên chúng ta lần cuối cùng. Này các thầy tỳ kheo, các thầy sống gần một người nào, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ hoàn toàn, nay đã được đoạn trừ hoàn toàn, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược, chưa được đạt thành, nay đã được đạt thành, và những vật cần thiết cho đời sống xuất gia kiếm một cách dễ dàng. Ở đây nó vừa là tu tập tốt mà vừa lại có đời sống mà đầy đủ, những cái tiện nghi vừa đủ cho một người xuất gia, cơm ngày một bữa, ăn mà khỏi cần phải ăn lá cây rừng, ăn củ rừng, thì đó là Đức Phật khuyên các thầy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi dù cho có bị xua đuổi, cũng không được bỏ đi nữa. Đó. À, bây giờ thí dụ như mình gần cái người đó nè, cơm ngàn bữa đủ sống cho cái đời sống sinh gia, y áo của mình cũng ấm đầy đủ, không có gì thiếu hụt hết, mà cũng rất dễ dàng tìm kiếm chứ không phải là khó khăn như những chỗ đó. Mà bây giờ tu hành lại được an ổn, thì bây giờ dù có xua đuổi cái gì cũng không được bỏ ông thầy đó hết. Đó, không có được bỏ ông thầy đó. Cho nên Đức Phật dạy trong cái bài khu rừng, nó có một cái ý nghĩ là chúng ta phải tìm cái nơi, thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải tìm một bậc thầy. Mà khi đã tìm được bậc thầy xứng đáng rồi, thì chúng ta không được rời dù là bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Thì như vậy là mới con đường giải thoát chúng ta mới đến nơi đến chốn được. Còn nếu không thì khó mà đến nơi đến chốn. À, bây giờ chúng ta tiếp tục cái giáo án mà học về cái giới bổn. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái giáo án mà thầy đã giảng vừa qua. Quý thầy suy ngẫm, người tu sĩ đã xuất gia, người tu sĩ đã xuất gia thì ở trên cái thế gian này đâu có còn thích hội họp, đâu có còn mà thích ăn uống, đâu có còn là thích áo quần lượt là giải gói. Cho nên vì vậy đó mà cái người mà tu sĩ á thì phải đi lượm những cái giải gói của thây ma, thì còn gì gọi là cái nhu cầu của cái người đó mà gọi là cái nhu cầu? Nghĩa là cái người mà xuất gia, người ta tu theo đạo Phật á, thì người ta ngày xưa Đức Phật còn đi lượm cái giải thây ma gọi là y phấn tạo, thì cho nên lấy những cái giải đó mà kết lại thành cái y mình mặc. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cần thiết của cái gì đó đâu còn nữa, đâu có còn gì mà gọi là cái nhu cầu cần thiết. Mà ở trên này thì phải nói là mình có tiền mình mới mua cái này kia để cho nó đúng cái nhu cầu cần thiết của mình. Cho nên cái người mà xuất gia mà theo đạo Phật rồi thì cái nhu cầu cần thiết của họ nó không còn có nữa, nó không còn có nữa. Nghĩa là họ có cái gì là họ sẽ sử dụng cái đấy cho cuộc sống của mình mà thôi. Còn không có thì họ phải tri túc thiểu dục, tức là cái không có mà trong khi đó họ phải tri túc ít muốn. Nghĩa là lúc bây giờ mà chúng ta không có chúng ta mới muốn chứ. Cho nên muốn tức là nhu cầu, mà không muốn thì đâu còn cái nhu cầu. Do chúng ta hiểu cái chữ tri túc thiểu dục. Nếu bây giờ thầy có như thế này, thầy nói là thầy tri túc thiểu dục. Nhưng mai mốt nó không có cái này thì thầy nó hết tri túc thiểu dục rồi sao? Tri túc nó theo từng cái cấp độ của nó. Bây giờ một cái người, một vị tăng có đầy đủ y áo, rất là đầy đủ, cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng vị đó không có đòi hỏi hơn nữa thì cũng gọi là tri túc. Nhưng vị đó bây giờ nó trong cái cảnh khó khăn, cơm thì ngày có ngày không, y áo thì rách bư hết, có khi phải chịu lạnh lẽo, do đó thì cái vị đó cũng phải tri túc theo cái hoàn cảnh đó chứ. Chứ đâu đòi hỏi mà như cái hoàn cảnh lúc mà mình ở ngoài thành phố đâu. Cũng như bây giờ mình vào rừng mình ở rồi, thì bắt đầu mình ăn lá cây rồi, thì mình tri túc theo cái thiểu dục, tri túc ở trong cái môi trường của rừng rú, thì ăn lá cây sống mình vẫn thấy an nhiên. Còn bây giờ mình ở trong đó, mình nói cái nhu cầu cần thiết ở đây nó không có như ở thành phố hồi trước. Vậy đó, bây giờ mình làm sao cho có được cái nhu cầu cần thiết đó, như vậy nó vừa đủ để cho ấm áp, chứ giờ đây nó thiếu quá chừng. Nó lạnh lẽo hoặc là đau bệnh, không có thuốc thang ở trong rừng núi. Do vì vậy đó, cái nhu cầu mà cần thiết đó nó không thể mà sử dụng, nó không thể ở một vị tu sĩ theo đạo Phật được. Bởi vì cái hạnh tri túc thiểu dục của ngài, của các vị tu sĩ này, luôn luôn nó đi theo cái đời sống của nó. Nó tới đâu thì nó thiểu dục tới đó. Nó có thì nó cũng thiểu dục tri túc, mà nó không có thì nó cũng thiểu dục tri túc. Nghĩa là nó không đòi hơn cái chỗ nó có. Còn nếu mà mình cái không có mà mình đòi hơn, tức là cái đó không còn gọi là thiểu dục tri túc. Hiểu được chữ thiểu dục tri túc. Cũng như bây giờ hôm nay chúng ta có ngàn bữa cơm chúng ta ăn, ngày mai chúng ta có cháo chúng ta ăn, chúng ta đòi hỏi. Bây giờ cái nhu cầu tôi phải ăn cơm, chứ ăn cháo gì tôi sống không có được, thì cái người đó không phải là thiểu dục tri túc. Mà cái người đó nó còn đòi hỏi ở chỗ nhu cầu của ngày hôm qua. Ngày hôm nay ăn cháo mà ngày hôm qua ăn cơm á, mà đòi hỏi ngày hôm nay phải ăn cơm á, thì tức là cái người đó không phải thiểu dục tri túc. Mà thiểu dục tri túc á, ngày hôm qua chúng ta ăn cơm.
Tiếp tục không?
Bởi vậy cái hạnh tri túc á, nó phải từng cái cuộc sống của chúng ta nó phải phù hợp. mà nó phù hợp thì cái nhu cầu mà gọi là cần thiết cho một cái vị tu sĩ thì nó ba y một bát. Mà giờ ba y một bát đó mà nếu mà chúng ta không có đủ thì cái người mà thiểu dục tri túc vẫn thấy biết đủ. Chứ nếu mình biết cho nó bằng như cái ba y một bát của mình, thí dụ như bây giờ nó lỡ là mình có ba y, bây giờ nó đã lỡ nó rách nát hết một cái rồi, thì biết bắt đầu bây giờ chúng ta cũng biết tri túc thiểu dục ngay lúc bây giờ, chứ chúng ta cũng không có đòi hỏi nữa. Nhưng mà khi mà có đủ cái duyên mà gặp cái người cư sĩ á, thì chúng ta xin bây giờ thầy đã có một cái y đó đã rách nát mà thầy không còn sử dụng được, xin cư sĩ cúng dường cho thầy một cái chiếc y, thì họ sẵn sàng cúng dường. Nhưng mà chúng ta không đòi hỏi hơn cái mức mà thiểu dục tri túc của ba y một bát. Đó, chúng ta phải lấy cái cơ bản đó. Chứ còn nếu mà chúng ta nói cái nhu cầu cần thiết, thì cái nhu cầu cần thiết của chúng ta bây giờ, cái người nhà giàu bây giờ họ cái nhu cầu cần thiết họ nó đến cái mức độ nào thì họ cũng đòi hỏi theo cái nhu cầu cần thiết của họ, thì biết cái nhu cầu cần thiết như thế nào. Mà trong cái giới luật mà hiện hành mà chúng ta đã đọc trong cái giới bổn, chúng ta thấy thì cái vị tu sĩ mà phải đòi hỏi cái chỗ mà nhu cầu cần thiết. Ví dụ như bây giờ một cái, như thầy đã giảng, một cái ông nhà giàu đó, họ giàu có mà họ làm sao họ có bán được cái siêu thị đủ thứ đâu. Cho nên họ làm sao họ cúng dường mình cho đủ cái nhu cầu cần thiết của mình được. Đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải căn cứ vào ba y một bát là tối thiểu của một cái người tu sĩ. Mà dưới ba y một bát chúng ta vẫn thấy thiểu dục tri túc thì nó mới đúng. Còn bây giờ chúng ta lại đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết hơn cái ba y một bát thì nó không đúng rồi. Như vậy chúng ta mới hiểu được cái chỗ mà cái người tu sĩ của chúng ta nó có cái khó, cái chỗ mà cần giữ được cái hạnh thiểu dục tri túc. Chỉ có những kẻ còn mang đầy tâm tham muốn mới đòi hỏi nhu cầu cần thiết của thế gian. Mà cái nhu cầu cần thiết của thế gian biết chừng nào là cho đủ cái nhu cầu cần thiết của thế gian. Mà chúng ta suy coi, một cái người thế gian mà họ cũng ai cũng đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết của họ chứ gì. Bây giờ chúng ta có cái nhà một cái nhà ngói rồi, thì cái nhu cầu cần thiết của cái nhà ngói mà nếu mà chúng ta thiểu dục tri túc thì chúng ta cũng thấy biết đủ rồi. Nhưng mà cái người đó đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết, tôi phải tiện nghi hơn cái nhà này, cho nên tôi bây giờ phải cất cái nhà lầu hoặc là cái villa. Chứ còn cái nhà này nó chưa có đủ cái nhu cầu cần thiết của tôi, đời sống tôi nó phải hơn nữa. Do đó cái nhu cầu mà đòi hỏi thì không thể nào mà gọi là nó đúng được. Cho nên vì vậy mà trong giới luật nói rằng cái nhu cầu cần thiết, họ cứ nghĩ rằng nhu cầu cần thiết cho một cái người tu sĩ là nó phải ở cái mực nào, mà không có căn cứ vào cái mực nào thì nói cái nhu cầu cần thiết đó thì nó như là bằng thừa. Còn bây giờ chúng ta phải căn cứ vào cái nhu cầu cần thiết của người tu sĩ đủ thì bây giờ đó thì chúng ta phải ba y một bát, ngày thì một bữa chứ không được đòi hơn cái bữa nữa. Mà đòi hơn á thì tức là chúng ta đòi theo cái nhu cầu của thế gian rồi, chứ không phải là nhu cầu của cái người tu sĩ. Mà bây giờ nó dưới cái mực ba y một bát, bữa nay có cơm mà ngày mai không có cơm thì chúng ta là người thiểu dục ít muốn, cho nên nó có thì chúng ta cũng vui, mà không có chúng ta cũng vui, vì chúng ta là người giữ hạnh thiểu dục tri túc. Người ta diễn lý do tam bảo có thể tiếp thọ, người khác có thể tiếp thọ, cho đến vị tu sĩ cũng phải có tiếp thọ. Nghĩa là tam bảo thì cũng phải tiếp thọ, như tam bảo tiếp thọ thì phải chùa to tháp lớn, rồi cái người khác thì người ta cũng phải tiếp thọ Phật pháp, thì vậy cho nên nó phải cần hỏi kinh sách không có thế này thế kia, cho nên và vị tu sĩ nó cũng cần phải có sự tiếp thọ. Như giờ tiếp thọ như thế nào, phải có cơm ăn, phải có áo mặc, phải có cái này kia thì có những cái sự tiếp thọ. Nhưng mà sự tiếp thọ ở trong cái hạnh tri túc thiểu dục, chứ không phải tiếp thọ một cái theo cái nhu cầu đòi hỏi của mỗi cá nhân, của mỗi cái sự sống, thì như vậy là không đúng. Nhưng mà trong giới luật thì nó đưa ra những cái này để nó đòi hỏi, để mà nó đòi hỏi cái nhu cầu, nhưng mà lại cái nhu cầu đó nó không có cái ranh giới. Cho nên thầy thấy những cái đòi hỏi của giới bổn như vậy là nó đi vào cái hướng phá giới. Cho nên ở đây thầy muốn nêu lên để chúng ta thấy rằng những cái danh từ này nhiều khi chúng ta sẽ bị gạt, mà chúng ta thấy là cái nhu cầu cần thiết của người tu sĩ phải vậy, chứ nếu thiếu nữa thì không thể tu được. Mà mình chấp nhận là đời sống tu sĩ rồi thì mình còn thấy cái gì là thiếu nữa. Bởi vì chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta đây là nó tạm bợ, nó không thật, cái thân thì nó vô thường, nó khổ, và có bây giờ có giàu sang cách mấy đi làm như vua chúa đi nữa nó cũng là khổ. Mà bây giờ có nghèo đến đâu thì nó có mực khổ, nó cũng như vậy chứ không thể nào. Tại vì chúng ta chưa biết giữ cái tâm của mình thiểu dục tri túc, cho nên mình vì vậy mình thấy khổ. Chứ còn mình biết giữ thiểu dục tri túc á, thì chắc chắn là mình hết khổ rồi. Tam bảo tiếp thọ cái gì? Tam bảo tiếp thọ không phải tiếp thọ chùa cao rộng lớn, không phải tiếp thọ chuông đồng, chuông vàng, Phật tượng đồng, Phật tượng vàng, mà tam bảo tiếp thọ hiện bằng giới hạnh, giới đức, giới tuệ. nghĩa là chùa tranh vách lá đơn sơ, đó cái hình thức của một cái hạnh của một người tu, và cái chùa mà như vậy đó người ta mới thấy quý trọng hơn là một cái chùa mà cao sang như cái dinh thự của các vua chúa. Cho nên vì vậy đó mình phải thấy rằng tam bảo phải tiếp thọ cái chỗ đúng cách của nó. Cái đằng này tượng thì tượng bằng vàng, bằng đồng, bằng những cái chất mà có giá trị, có thể nói rằng bằng những cái thứ vô giá nữa. Đó là những cái mà chúng ta thấy hiện giờ ở trên cái thế gian này đều là nhan nhản những cái điều đó. Người ta đó là người ta quý trọng cái chỗ mà quý báu, coi rằng như là nhờ những cái này mà duy trì được cái mạng mạch cái Phật pháp, hiện tiền của Phật pháp. Chúng ta cũng chấp nhận cái điều này chứ không phải chúng ta không chấp nhận, nhưng chúng ta phải suy xét những tượng vàng tượng đồng này, những cái chùa mà tháp vàng tháp đồng này mà cao vút, mà kiên cố, mà vĩ đại, mà người ta gọi là những kỳ quan của thế giới á, thì chúng ta lại thấy rằng nhìn ở cái trong những cái ngôi chùa đó, nhờ mà tôn giáo của Phật giáo như vậy đó, thì biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của người dân không, của chúng sanh không, biết bao nhiêu là cái công lao của người ta mà xây dựng cất lên những cái kỳ quan đó không. Nhưng mà người dân lúc bây giờ họ có muốn không? Chắc chắn là họ không muốn đâu. Họ muốn cho họ hạnh phúc trong gia đình, chứ ai muốn đi làm xu làm thuê, làm xu bắt xu cao thế nặng như vậy để mà đóng góp làm như vậy, để mà trở nên như vậy. Thì lúc bây giờ mà những cái ngôi chùa mà vĩ đại như vậy đó thì cả mồ hôi nước mắt của nhân dân của cái nước đó, nhà vua bắt buộc họ là dân thì họ phải nghe theo, chứ họ dám thì chống lại là ở tù bị giết sao. Cho nên họ phải đem cả cái thân mạng của họ sống chết để mà lo biết bao nhiêu người chết ở trên những cái công trình vĩ đại đó. Chúng ta nghe cái dạng Lý Trường Thành là một kỳ quan của thế giới hiện giờ, thì chúng ta đọc lại cái lịch sử của Tần Thủy Hoàng thì chúng ta vẫn thấy biết rằng biết bao nhiêu người mà chết ở trên cái dạng Lý Trường Thành. Đó. Còn những cái chùa mà cao đẹp tốt như những cái nước mà có những cái kỳ quan mà do như chùa vàng chùa bạc đó, mà ở trên Campuchia hoặc là Thái Lan đó, thì chúng ta thấy rằng những cái ngôi chùa đó cũng là mồ hôi nước mắt của dân tộc ở đó đổ vô đó biết bao nhiêu không, biết bao nhiêu là cái sự đau khổ của họ. Nhưng vì những nhà vua bây giờ tôn sùng Phật giáo đến cái mức độ mà không thấy rằng trong cái mái chùa tranh vách lá đó nó tượng trưng nói lên được cái giới hạnh, giới đức của nó, cái giới tuệ của nó, mà nó không làm đau khổ cho một người nào. Bởi vì mục đích của đạo Phật ra đời là không làm khổ mình, không làm khổ người. Thế mà người ta tập trung vào những cái vĩ đại đó để cho mãi mãi đời sau ca ngợi là công trình vĩ đại của người, nhưng mà trái lại để nỗi đau khổ vì Phật giáo mà người ta, vì Tam Bảo, vì Phật Bảo, vì Tam Bảo mà người ta để lại những sự đau khổ muôn đời muôn kiếp. Nhớ đến nhìn thấy cái công trình vĩ đại của kiến trúc của người xưa mà vì tôn giáo như vậy thì nó không đúng cái lòng từ bi của Đức Phật chút nào. Nếu phỏng chừng ông Phật lúc bây giờ còn tại thế mà nhìn thấy mọi người phải xu cao thế nặng để đóng góp xây dựng những ngôi chùa vậy, chắc ông Phật đến đó mà ông xin rằng đừng có làm cái điều đó, vì đạo Phật không thể thực hiện được cái điều đau khổ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta nói gì Tam Bảo tiếp thọ thì người ta nghĩ rằng phải tiếp thọ những cái gì mà để đời đời kiếp kiếp, nhưng chúng ta phải để những cái gì bằng những cái hạnh, bằng những cái đức, bằng những cái tuệ của nó để làm cho những cái nét đó nó đặc, nó đơn sơ, nó làm cho người ta thấy được cái chỗ an vui cho mọi người ở trong thế gian này, thì đó là mới đúng. Cho nên ở đây người ta dùng những cái này để mà dùng những cái danh từ là Tam Bảo tiếp thọ nè, thì phải tiếp thọ cái gì? Phải tiếp thọ sao cho nó trường cửu, nhưng nó trường cửu bằng những cái đau khổ của mọi người, mọi chúng sanh, thì cái trường cửu đó nó không đi ngược lại với cái tinh thần từ bi của đạo Phật, nó không đúng cách. Còn người khác tiếp thọ là tiếp thọ buông xả, nghĩa là mọi người mà đến với đạo Phật á, là người ta tiếp thọ, là tiếp thọ cái gì? Tiếp thọ buông xả. Còn tu sĩ thì tiếp thọ cái gì? Tiếp dịch thọ tri túc thiểu dục. Đó. Cái người mà cư sĩ, cái người mà theo đạo Phật á, mà đến với đạo Phật để tiếp thọ cái Phật Pháp á, là tiếp thọ buông xả. Vì có buông xả chúng ta mới có được an vui hạnh phúc. Nếu mà không buông xả thì làm sao chúng ta có được cuộc sống an vui. Còn tu sĩ thì tiếp thọ gì? Chúng ta phải tiếp thọ tri túc thiểu dục. Như vậy mới là ly dục ly bất thiện pháp được. Chứ còn không tiếp thọ tri túc thiểu dục thì không bao giờ mà chúng ta có thể ly dục ly bất thiện pháp được. Nên trên nguyên tắc của đạo Phật không cho tự thọ, tự à, mà không cho tự thọ, tự cất chứa những cái vật tiền bạc hoặc là tất cả những vật chất. Nghĩa là không có cho chúng ta tự thọ bằng cách này, bằng cách khác của mọi vật chất của thế gian. Vì không tự được tự thọ, không được cất chứa nên lòng, nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra một thứ pháp thiết tịnh. Nó bắt đầu bây giờ chúng ta vì cái giới luật của Phật nó hạn chế mà không được không được tự thọ, không được tự cất chứa nên lòng tu nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra cái một cái thứ pháp gọi là thiết tịnh. Nghĩa là không có cho mình cất giữ tiền bạc hoặc cái này kia hoặc là làm cái này cái kia, thì bây giờ mới chế ra cái pháp thiết tịnh. Vậy thì cái pháp thiết tịnh này là gì? Pháp thiết tịnh là mời một người cư sĩ, bởi vì trong giới luật người tu sĩ mình không có cất giữ tiền bạc, đúng không? Mà bây giờ mà cất giữ tiền bạc thì đâu được, cho nên mới mời người cư sĩ đến làm cái chỗ tịnh chủ. Hễ thu nhận được tiền bạc, bèn nói là thay cái người cư sĩ kia thụ nhận, chứ không phải là mình nhận, mà người cư sĩ đó nhận. Đây là của tịnh chủ, chứ không phải của chính của chúng tôi là tu sĩ. Đó, thì cái cách thức mà thiết tịnh á là phải mời một người cư sĩ đến, rồi người cư sĩ đó khi mà cái vị thầy đó có nhận á thì cái nói với người cư sĩ đó ông chịu làm cái tịnh chủ để cái nhận cái số tiền mà Phật tử cúng dường á, vì cái giới luật của tôi á thì tôi không có cấm giữ, không có giữ được, không có nắm được tiền bạc. Vậy thì bây giờ ông chịu làm cái người mà tịnh chủ á để ông giữ giùm cái tiền bạc này, khi đó muốn cất chùa ha, hoặc là chùa hư hoặc chúng thiếu than thuốc cái gì đó thì tôi có, thì tôi mới lấy ra tôi mua giúp cho chúng được, chứ còn nếu không thì tôi đâu có tiền đâu mà tôi tiêu. Còn đi xin Phật tử thì cũng lúc bây giờ mà gặp trường hợp như vậy thì thân xin cũng khó khăn, cho nên cái vị thầy đó nói với vị cư sĩ như vậy cũng hợp lý, cho nên vị cư sĩ này đến làm cái tịnh chủ. Nhưng mà làm cái tịnh chủ này bằng cái hình thức, chứ không phải là cái vị tịnh chủ này cất tiền bạc đâu. Cái ông thầy cất tiền bạc, nhưng mà cái vị tịnh chủ này chỉ là chứng vậy thôi, rồi vị này về từ sau về đó thì cái thuyết tịnh này thì cái ông thầy đó được cất giữ tiền bạc, vì đương nhiên coi như là cái người mà cư sĩ này đã nhận cất giữ tiền bạc rồi, nhưng mà chính ông thầy đó cất giữ tiền bạc. Quý thầy không có nghiên cứu kinh giới, chứ thầy nghiên cứu kinh giới thì thấy họ đặt ra nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó kỳ cục lắm, cho nên thầy nói thiệt ra thì mấy ông giới sư này họ cũng hay lắm, họ cũng họ phá giới mà họ cũng đặt chuyện ra cũng giỏi lắm. Cho nên muốn cất giữ tiền bạc thì kêu người cư sĩ đến làm cái bù nhìn trước cái đã. Do đó sau đó mình cứ thu giữ tiền bạc mà không sao hết. Bởi vì coi đương nhiên là có cái ông đó nhận rồi, cho nên vì vậy mà mình có nhận đây là ổng nhận chứ không phải mình. Cách thức của họ là như vậy. Nhìn thì từ hình thức pháp thiết tịnh này giống như không cần phải có, giống như là không cần phải có cái ông đó. Nghĩa là bây giờ mình ông đó ông đến, ông chỉ có cái bữa đầu tiên đó ông nhận như vậy, rồi mình làm cái lễ mà cái thiết cái pháp mà tịnh này rồi xong rồi thì ông ta về nhà, chứ ông ta cũng không biết chùa mình bao nhiêu tiền hết à. Mình cứ ai cúng dường thì mình cứ cất, nhưng mà mình đã làm cái lễ đó rồi thì đương nhiên là coi như ông ta cất chứ mình không phải cất. Đó là một cái hình thức thiệt là thầy thấy, không biết mà thầy hiểu làm sao không biết. Do đó bây giờ ông thầy cất giữ tiền, ông muốn mua gì mua, chứ còn thiệt ra ông cư sĩ không có quyền mà chỉ đạo trên cái vấn đề mua hay này kia hết. Đó. Nhìn từ cái hình thức mà pháp thiết tịnh này thì giống như không cần phải có, nghĩa là đâu cần có gì, bây giờ ông thầy không cất chứ đâu có, ông kia ông chỉ có bữa lễ đó, ông làm cái lễ vậy thôi rồi ông về nhà ông ngủ nhà, ông không giữ đồng bạc nào của chùa hết à. Thì bây giờ không có thì mình cất cũng được, có gì đâu, tại vì mình muốn phá giới thì mình cứ phá đi, chứ còn mình bày đặt chi vậy. Đó là những cái lạ lùng ở trong cái giới luật, mà nghĩa là thầy không biết là quý thầy có học tới không, thầy không biết, chứ thầy đọc tới thầy thấy sao nó kỳ quá. Kỳ thật nó có giá trị của sự mà tuân hành, vì người xuất gia ở trên bản chất tuyệt đối là không được thọ nhận tiền bạc, nhưng đây cũng là một phương tiện bất đắc dĩ, quyết chăng nên nhân gì có pháp thiết tịnh mà tham lam không biết chán. Nghĩa là nhờ cái chỗ mà cái pháp thiết tịnh này, cái lòng tham lam của vị tu sĩ nó không có chán, bởi vì dù sao đâu mình trong tinh thần mình nghĩ là người ta cất chứ đâu phải mình cất, nhưng mà mình cất giữ cả tủ tiền mà mình cũng vẫn cất giữ không sao hết, vì đã mình thiết tịnh mình nói với chư Phật rằng tôi không có cất giữ tiền đâu, có ông cư sĩ không chịu cất giữ rồi, có đó là làm cái bùa để mà che mắt mấy ông Phật mà, để nói rằng tôi giữ gìn giới chứ đâu có phải gì. Thầy biết rằng mấy ông này khôn lắm, Nói cái cách khôn của ông đó là thiết cái pháp bất tịnh, thiết cái pháp thiết tịnh như vậy đó. Bởi vì thấy những cái điều mà sai khác mà nó lạ ở trong kinh giới như vậy đó, cho nên thầy mới nêu ra để thấy được cái giả dối của cái người xưa họ. Nhiều cách họ giả dối, hết sức giả dối. Đã mình không cất giữ tiền bạc là mình phải hiểu cái ý nghĩa không cất giữ tiền bạc là mục đích gì? Là mục đích ly dục, ly bất thiện pháp để cho mình đạt được cái chỗ mà giải thoát. Chứ đâu phải là, bởi vì Phật biết là cất giữ tiền bạc là nó không giải thoát, nó không ly. Mà bây giờ mình cứ mình mạo những cái pháp này pháp kia để tự mình cất giữ tiền bạc, thì bắt đầu bây giờ nó có tiền bạc rồi thì cái tâm tham muốn của mình nó phải bừng lên, thì cái lòng dục của mình nó phải muốn chứ làm sao. Từ cái chùa của mình giờ xấu quá mà thấy chùa người ta kia tốt hơn, mà giờ tiền mình có đóng đây không xài, không đem ra cất làm sao mà phải cất. Đó là nó từ cái chỗ đó nó tham. Còn bây giờ mình không có đồng nào thì giờ chùa ai cất cái mình kệ, mình có làm sao mình cất. Và đồng thời mình tu sĩ như vậy mình mở miệng mình xin tiền ai cho được, mình xin cơm người ta kia còn chưa được, mà Phật dạy đâu có xin tiền. Bây giờ mình đi xin tiền sao được. Cho nên cuối cùng thì mình ở chùa tranh vách lá. Còn người ta thì người ta mạnh miệng, người ta có pháp thiết tịnh rồi người ta đi xin đồ được, chứ còn mình đâu có pháp thiết tịnh. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong cái giới bổn mà các tổ thường là luận về giới hoặc là viết ra kinh giới, nó có nhiều cái nêu ra những cái pháp mà chúng ta thấy nó kỳ cục, nó không có cái đúng cái giới luật của Phật. Nó làm cho con người không có ly được dục, ly bất thiện pháp. Pháp thiết tịnh có thể cảnh sách người xuất gia chẳng nên tiếp thọ tiền bạc quá nhiều. Cái mình ở đây thì cái người mà luận về cái chỗ mà cất giữ tiền bạc này á, thì họ muốn nói cái pháp mà thiết tịnh này làm cho cái người xuất gia nó không có nhận tiền bạc nhiều. Nhưng mà sự thật ra thì không có thế nào mà nói cái chuyện một đồng bạc ông ta nhận rồi thì hai đồng ông ta nhận à. Mà bây giờ một đồng bạc không nhận thì giờ bao nhiêu ông không nhận hết. Còn bây giờ ông đã nhận được một đồng, thầy nói bây giờ ông nhận được, ông cất rồi thì ông sẽ nhận đồng á. Chắc chắn là nó bắt đầu nó leo thang chứ nó không có đứng ở chỗ đó đâu. Còn bây giờ chúng ta không nhận thì không thể nào là mình tiếp họ thêm tiền bạc nữa. Còn nếu mà mình cứ cất giữ là nó sẽ tiếp tục nó cất giữ và cất giữ càng ngày càng nhiều lên, chứ nó không giảm xuống đâu. Cho nên đối với cái pháp thiết tịnh, thầy thấy người ta nói để cho làm chúng ta bớt cái tâm tham, không cất nhiều, nhưng mà sự thật ra nó sẽ cất nhiều, chứ không thể nào mà nói cái tâm con người nó khó lắm. Cũng như bây giờ chúng ta nói bây giờ thôi, bây giờ nó mệt mỏi quá, mình bị hôn trầm thôi mình nghỉ chút cho khỏe đi. Nhưng mà chính cái lượng đó nó khỏe chút đó, chứ ngày mai nó sẽ tăng thêm một chút, cứ ngày tăng thêm chút, thì từ đó mình phá hôn trầm không được. Vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta muốn phá hôn trầm, chúng ta phải tìm mọi cách để cho nó đừng có hôn trầm nữa. Thì cái lòng tham của mình nó cũng y như vậy, nếu mà hôm nay mình cứ giữ một chút thì ngày mai mình cũng sẽ bị thêm nữa chứ không có bớt được. Cho nên thiết bất tịnh có nghĩa là ở đây trong giới luật á, thì nó nói đó là một cái hành động, một cái pháp để làm cho chúng ta cất giữ tiền bạc nhưng mà không cất nhiều. Nhưng mà sự thật cái đó là qua cái tâm lý con người thì cái pháp thiết tịnh này nó không có đúng, không có đúng cái lý của, không có hiểu được cái tâm lý con người đâu. Vì thế người xuất gia tốt nhất là không nên thọ nhận tiền bạc. Bởi vậy cho nên cái người mà xuất gia rồi theo chúng ta nghĩ đừng có nên nhận tiền bạc. Nhưng nếu có nhu cầu giữa tiền bạc chi phí thuốc thang lúc bệnh và chi phí sinh hoạt hàng ngày thì tự nhiên không ngại gì dùng pháp thiết tịnh để tiếp thọ tiền bạc. Nghĩa là nói ở đây chúng ta thì không có nên cất giữ tiền bạc, nhưng vì những cái nhu cầu mà thiết yếu như thuốc thang hoặc là sinh hoạt hàng ngày tiêu bao nhiêu đó thì chúng ta nên mà cất giữ tiền bạc. Thì thầy thấy cái luận cứ như vậy để mà giữa cái không cất giữ tiền bạc và cái không cất giữ tiền bạc thì đem cái pháp thiết tịnh này ra để làm cho cái người tu sĩ khỏi bị phạm cái hình thức giới luật, nhưng mà về cái tâm thì không thể nào mà khỏi là phạm giới luật. Bởi vì cái tâm tham của người ta nó chưa phải sạch, thậm chí như ông Phật ông đã sạch cái lòng tham rồi thì thay vì ông cất giữ tiền bạc cũng được, chứ có gì mà phải vua chúa cất từ cái chòi lá cho cực. Cất giữ tiền bạc rồi đưa ông Xá Lợi Phất một kiền liên bảo bây giờ hai thầy đi ra ngoài chợ này mua số lá dừa về cất đi, mình đi lợi ông vua mình xin cũng cực, rồi rủi ông có chuyện gì ông quên đi rồi chư tăng đâu có nhà ở, thôi mình tiền sẵn. Nhưng ông Phật ông đã ly dục rồi, ông ly bất thiện pháp rồi, bây giờ đưa tiền ông đâu có cất nữa, bởi vì ông thấy cái đó là như cái thế nào đó, nên ông đâu có cất. Tại sao mình không bắt chước ông Phật để mà mình thiết cái pháp mà thiết tịnh này để rồi tu sĩ cũng bị kẹt ở trong đó. Quý thầy nghe qua cái pháp thiết tịnh thì rất có lý, nhưng thực tế thì không thể được, vì con người đâu phải là thánh nhân. Đụng tới tiền bạc là có sự cám dỗ thu hút của nó, mà để bị nó cám dỗ thì biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu tiền bạc là đủ. Đó, thì như vậy là trong giới luật chúng ta thấy họ luận ra nhiều cái pháp để mà phá giới, mà coi như là mình không bị phạm giới. Căn cứ sự quy định trong luật, người xuất gia là nương tựa chúng và sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp. Vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc, nhưng cũng bị hạn chế rất là nghiêm khắc. Ở đây thì trong các sách giới, các giới bổn á, các giới bổn á thì nói là cái người tu sĩ của chúng ta là mình phải sống ở trong cái tăng đoàn. Mà trong cái nhu yếu phẩm hàng ngày sinh hoạt của người xuất gia thì phải do cái tăng đoàn đó sử dụng. Thì như bây giờ chúng ta đang ở trong cái tu viện nè, chúng ta tu hành nè, thì bây giờ ăn uống mặc nè, rồi thuốc thang đều là do cái tu viện đài thọ, phải không? Chứ bây giờ chúng ta có đi xin người nào đâu. Nhưng mà sự thật ra thì mình phải biết rằng nếu mà mình cứ sống cái thế này thì chắc chắn là các thầy, thì hiện bây giờ các thầy thấy rằng mình không cất giữ tiền bạc gì hết, không có ai cho gì hết, chỉ ở trong cái tăng đoàn này cung cấp cho quý thầy thôi. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo, cái người đó đó phải cất giữ tiền bạc rồi. Làm sao không cất giữ tiền bạc được? Không cất giữ tiền bạc làm sao hàng ngày mà có một bữa cơm cho quý thầy ăn? Hàng ngày mà quý thầy áo y mà rách thì làm sao có cung cấp cho quý thầy? Cho nên ở đây cái lý luận của những giới luật á, thì nó lý luận là cái trụ thế tăng. Trụ ở một cái chỗ nào đó, một cái chùa nào đó, thì phải cái sinh hoạt nó phải có một cái sự mà tiếp thu tiền bạc hoặc thế này thế khác để cho cái nhu cầu cần thiết cho chư tăng nó được cung cấp đầy đủ để cho cái bước đường tu tập của nó. Nhưng mà không ngờ ghi một vị thầy mà đã cất giữ tiền bạc rồi thì cái đám học trò này thầy cất giữ tiền bạc được thì chúng con cũng cất giữ được chứ sao? Không lẽ bây giờ thầy cất giữ mà không cho chúng con? Thì như vậy chẳng hạn bây giờ thầy ăn bây giờ thầy nói thầy là giảng này kia, thầy ăn ba bữa, mấy con ăn tu hành không có giảng mệt như thầy thì ăn bữa, thì chúng chịu không? Đâu có cái lý do đó được, bởi vì thầy sao thì học trò như vậy. Vì vậy mà trong cái thời Đức Phật đâu có cất giữ tiền bạc, cho nên chúng đâu có nói Đức Phật được. Mà Đức Phật đâu có ăn phi thờ, cho nên chúng không nói được. Mà phỏng chừng bây giờ chúng ta có một ông thầy nào đó mà ăn phi thờ thì bảo chúng ta ăn một bữa thì chúng ta có chịu không? Chắc chắn là chúng ta không chịu đâu. Đó là những cái mà bây giờ chúng ta trụ ở trong cái trụ một cái nơi nào đó thì cũng như Đức Phật mà di chuyển đến một cái trụ xứ nào đó thì Đức Phật ở cũng tại 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tức là trong cái mùa an cư kiết hạ. Thì trong mùa an cư kiết hạ đó thì Đức Phật cũng phải xin cư sĩ của người ta. Xin cư sĩ của người ta cung cấp cho mình hàng ngày là bao nhiêu cái thực phẩm để cho một số chư tăng đó mà sống ở trong 3 tháng. Thì tức là hàng ngày cư sĩ đó họ đến hoặc là họ giao cho ở đó có một cái người cư sĩ nào lo lắng, cũng như cái ông cư sĩ mà trưởng giả nào đó, ổng đâu có đến ông nấu cơm. Ổng vô giao cho mấy thằng tỷ tất của ổng hay mấy đệ tớ ổng đến đó ông nấu cơm để mà hàng ngày chư tăng nó phải đến đó để mà lãnh cơm về ăn. Hay hoặc là trong mùa an cư thì phải chở cơm gạo đến đó để mà cho chư tăng ở đó ăn ở trong mùa an cư mà không ra các cái giới tràng. Đó. Thì quý thầy thấy cái tổ chức nó phải có một cái tổ chức hẳn hoi. Còn như bây giờ đứng ở trong cái góc độ của thầy bây giờ thì thầy không cất giữ tiền bạc thật, nhưng mà dù sao đi nữa thì giao cho Cúc là một người cư sĩ đi nữa, nhưng mà Cúc cũng phải chi phí cũng phải dưới cái quyền của thầy chứ. Bây giờ chi gì cũng phải hỏi thầy chứ, để không chi tầm bậy làm sao. Là như vậy thầy cũng còn dính kẹt rồi. Đó là một cái điều mà thầy thấy thầy chưa có đứng ở đúng cái cách thức của một vị tu sĩ trong cái thời Đức Phật. Cho nên bây giờ thầy ba y một bát, thầy ra đi từ chỗ này đến chỗ khác. Ai muốn theo thầy thì sống cứ đi xin như thầy vậy đó sống, còn chứ thầy không có đi xin cho ăn nữa đâu. Thầy làm như vậy đó, ai giỏi thì đến cái thầy ở chỗ sớm đó, thì bắt đầu cứ theo thầy, rồi tới giờ thầy cũng đi xin, người học trò cũng đi xin, làm giống như Phật vậy đó. Có xin được ăn mà có không xin được thì đói chịu, còn thầy xin được thầy cũng không cho ăn đâu. Bởi vì thầy xin có đủ thầy thôi. Làm như vậy chúng ta mới thấy được cái đời sống của một cái vị tu sĩ thiểu dục tri túc mà. Ngày hôm đó thầy xin được thì học trò xin không được, không có nghĩa là thầy xớt cho cái người học trò ăn đâu, mà thầy cứ tự nhiên thầy ăn thôi, còn người học trò phải sống thiểu dục tri túc ngày hôm đó. Có như vậy là mới thấy được cái sự giải thoát. Chứ còn nếu không á thì quý thầy cứ y rằng ngày nào cũng có bữa cơm chắc ăn hết thì cái đó là mình cũng chưa chắc là đã thiểu dục tri túc, vì mình chắc chắn ở trong tâm của mình yên ổn. Nhưng ở đâu mà có gì mà chân tu như thầy đã nói thì ở đó không bao giờ có chết đói. Đi khất thực là có ăn, đi khất thực là có ăn. Tại vì cái phước báo của cái vị đó rất lớn, nó có đủ cái duyên để cho những cái người khác mà theo họ mà đi sinh đều là có sống hết, không có đói. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong giới luật nó có nhiều cái quy định mà nó chế ra những cái pháp, nó làm cho cái giới luật của Phật sau này nó bị mất đi. Vì vậy mà hình thức mà tu sĩ của chúng ta hiện giờ mà nó phạm giới, nó sống theo cái kiểu thế gian thì chúng ta đâu có nên trách họ, mà chúng ta hãy thương họ. Thương họ. Căn cứ sự quy định trong luật xuất gia là nương tựa chúng sinh hoạt ở trong tăng đoàn, nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp. Vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc nhưng cũng bị hạn chế rất nghiêm khắc. Tỳ kheo không được chính tay mình cầm nắm sa di, cũng không có thể cầm nắm giữ, chỉ có tịnh nhân ngũ giới phụ trách nhiệm tiếp thọ bảo quản cho đến nghĩa là cái chỉ ở đây chúng ta thấy chỉ có cái người tịnh nhân là cái người mà cận sự nam hay cận sự nữ, hay là hoặc là những cái người mà tịnh nhân mà mới vào tu đó, gọi là cận trụ nam hay là cận trụ nữ đó. Ở đây với cư sĩ thì chúng ta có chia làm bốn cái hạng người. Cái hạng người mà cận trụ á, tịnh nhân mà cận trụ là cái người đó là người cư sĩ đang ở trong chùa, thì cái người đó cầm nắm giữ tiền bạc được. Còn cái người mà cận sự nam, cận sự nữ á, là cái người đó ở ngoài gia đình, họ đến đây họ cúng dường rồi họ về chứ không có ở đây. Còn cận trụ á, cận trụ là ở tại chùa. Cho nên ở chùa chúng ta thấy có những người cư sĩ mà họ tập sự đó, để mà họ lần lượt họ mới xuất gia, họ mới thọ thập giới sa di. Thì cái người đó gọi là tịnh nhân. Thì như vậy là chúng ta biết cái người tịnh nhân họ vô đó họ phụ trách cái nhiệm vụ mà bảo quản, nhận tiền bạc, cúng dường này kia. Vì vậy á, mà chúng ta thấy rõ ràng là hầu hết á, là bắt đầu á, mà nếu mà giao cho một cái người nào đó thì chúng ta tin cậy giao cho họ, mà không có cái người mà tịnh nhân như vậy đó thì chúng ta không thể giao cho họ. Mà ở đời chúng ta thấy cái lòng tham của cái người mà khi mà họ tiếp nhận cái tài sản mà của tu viện nó lớn lắm. Thầy nói nó chưa có nhỏ đâu. Và cái người mà cận trụ nam hay cận trụ nữ mà quản lý cái tiền bạc đó đó thì họ sẽ bị đắm, bởi vì họ là người mới tập sự. Họ bị đắm chìm ở trên cái tiền bạc đó đi. Nhiều khi họ ôm đi hết. Do đó thì cuối cùng thì chùa cũng chẳng có đồng gì hết, mà lại làm thêm cái tội nữa. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta phải tổ chức như thế nào để giao cho một cái người cư sĩ họ có cái khả năng, họ làm ra tiền bạc, rồi họ tổ chức cho một cái câu lạc bộ ha, hoặc một cái tiệm ăn nào đó, rồi họ buôn bán ở trên cái tiệm đó, rồi họ phát tâm cúng dường cho chúng ta một số tu sĩ là 100-200 người. Thì hằng ngày chúng ta đến chỗ đó chúng ta xin ăn, thì trong cái giai đoạn mà hiện tại chúng ta tu tập như vậy là nó có thể là đúng cách. Còn bây giờ mình ôm bát mình đi xin á, từng nhà thì nhà nghèo họ cũng cho, mà nhà giàu cũng cho, nhưng mà cái người nghèo họ rất khổ, nhưng mà họ quý trọng Phật pháp, họ quý trọng cái đức hạnh của chúng ta, họ phải nhịn từng bát cơm mà cúng dường ta. Thì cái người mà tu sĩ mà chúng ta đã làm không làm khổ người, không làm khổ mình, mà thấy họ dành dụm mà từng cái bát cơm để cho mình ăn thì chắc chắn là mình người tu sĩ mình không nỡ tâm đâu. Cho nên mình thấy có nhiều người nhà giàu rất giàu, họ bây giờ bỏ bạc triệu họ cúng dường mình, chẳng bao giờ họ có thể đói. Mà cái người nhà nghèo họ bỏ ra bát cơm thì chiều cho chúng ta ăn, chiều hôm đó vợ chồng người ta đói. Thì trong cái thời Đức Phật á, có hai vợ chồng đó chỉ còn có cái y thôi à. Hễ mà vợ đi ra mặc cái y đó thì chồng ở trong hang chứ không dám ra. Bị gì? Lả lộ thân thể, đâu có gì mà che. Cho nên vì vậy đó mà hai vợ chồng có y. Mà đến khi Đức Phật mà đi ngang qua đó thì ngưỡng mộ Đức Phật, cho nên mới đem cả chiếc y của mình mà cúng dường cho Đức Phật. Do chỗ đó đó thì người ta mới nói rằng khi mà nghe như vậy đó thì có nhà vua đang nghe Phật thuyết pháp, và Đức Phật mới thuyết pháp đến chỗ này, nhà vua mới nghĩ đến thương hai người vợ chồng này, mới kêu mới cho y áo rất đầy đủ. Do vì vậy mà người ta nói cái ý như vậy đó, là người mình nghèo mà mình cúng dường như vậy đó chắc chắn là sẽ được y áo đầy đủ. Mà trong hiện tại thì thật ra thì trong thời Đức Phật thì có chứ, nếu mà ai mà đem y áo như vậy mà đem cúng dường thầy rồi thì chắc chắn hai vợ chồng này ở chuồng không dám đi ra, chắc chết đói luôn ở trong đó. Thật sự cúng dường, bây giờ cúng dường thầy đi, rồi bây giờ thầy có vua chúa nào đến đây đâu mà thầy nói mà cúng dường thì cho, phải không? Thì chắc chắn hai vợ chồng ông đó đâu có dám ra ở chuồng, mà lại chúng ta có cái y mà, thì do vì vậy mà có thể chết luôn ở trong đó nữa, chứ chưa hẳn đã là. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta nhận một cái gì, chúng ta phải suy nghĩ lắm, cái người đó có thể cúng dường mình mà người ta còn có thể sống được hay không. Còn người ta cúng dường mình mà người ta nghèo quá thì mình tìm mọi cách mình an ủi họ, mình giúp họ bằng cách nào để cho họ tu tập trong cái hành động thiện của họ để lần lượt họ chuyển đi. Chứ bây giờ mà họ ngay đó họ bố thí cho mình như vậy để cầu cho được cái y áo, được ăn mặc đầy đủ như vậy, thì chắc chắn là cái phước của mình nó không thể chuyển được cái nghiệp khổ của họ nào đâu. Bởi vì chính họ phải chuyển, chứ đâu phải là lấy cái phước của thầy mà chuyển được họ đâu. Thầy có tu thành Phật đi nữa, cái phước của thầy thầy hưởng chứ làm sao cái người đó hưởng được. Mà khi mà thầy tu cái phước của thầy mà cứ họ làm ác không, thì bắt đầu làm sao mà họ, mặc dù họ đem hết cái sự làm ác của họ mà họ đem cúng dường thầy, thì tức là họ cũng không chuyển được cái nghiệp của họ đâu. Cũng như bây giờ họ ăn trộm cướp, nhưng họ ngưỡng mộ thầy, thì cái chuyện ăn trộm cướp họ là một lẽ làm ác, nhưng mà ngưỡng mộ một vị tu sĩ thì họ vẫn đem cúng dường chứ sao. Nhưng mà cúng dường như vậy nó có tốt lành gì cho cái người cư sĩ đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta về cái đạo đức nhân quả thì thầy sẽ dạy rất rành ở chỗ này. Còn bây giờ thì chúng ta đi qua cái chỗ này để cho nó nhanh hơn. Điều này ngày nay không có cách nào làm được. Nghĩa là bây giờ đó, coi như là giao cho người tịnh nhân như vậy rồi, thì hoặc là vì cái sự mà mất mát, vì cái sự mà tiền bạc cám dỗ, những người mà cư sĩ mà giao tiền bạc đó, nhiều khi họ lợi dụng cái chỗ đó mà họ làm cho chùa nhiều cái điều mang tiếng, rất là mang tiếng. Cho nên vì vậy mà bắt đầu các thầy đều là cất giữ tiền bạc hết. Như có thể giữ cho không tham cũng đã là khó rồi, chớ tuyệt đối mà không cất giữ tiền bạc gần như là việc ít thấy ở trong cái đời này. Nghĩa là giữ cho tâm mình đừng có tham là nó là quá khó rồi đó. Chớ tuyệt đối mà không cho cất giữ tiền bạc thì gần như là hiện thời Phật giáo chúng ta thì ít có thấy lắm. Đúng vậy, trong giới luật nó cũng đã xác định được cái điều này rất là khó. Nhưng mà khi một người mà cất giữ tiền bạc mà giữ cái lòng tham của mình đừng có tham thì nó không bao giờ có được đâu. Nó có tiền bạc rồi thì nó phải có tham thôi. Nó không tham cái này thì cũng tham cái khác. Cho nên rất khó. Con đường của đạo Phật chúng ta thấy cái chỗ này là cái chỗ rất khó nhất chứ không phải là dễ. Không đơn giản đâu. Nói thì nó dễ chứ không đơn giản. Tiền bạc nó có sự thu hút và nó cái nhu cầu mà cái ước muốn của chúng ta, bởi vì từ cái chỗ tiền bạc đó nó có tham, tham thì chúng ta mới thấy cái dục của chúng ta, cho nên làm sao chúng ta ly được mà chúng ta nhập được sơ thiền. Muốn ly dục, ly ác pháp, người xuất gia chẳng những không được cầm giữ tiền bạc mà tiền bạc vàng bạc châu báu nữa, mà tất cả vật báu quý, nghĩa là tất cả những vật báu quý cũng không cất giữ được nữa. Đương nhiên cũng không được cất cất giấu và xúc tích một cái gì nữa hết. Nhân vì đồ quý làm cho tâm tham đắm, một khi đối với vật bên ngoài sanh khởi tâm tham đắm, đó là tâm bị vật chuyển, do thế tâm khó giải thoát được. Thở xưa có một vị xuất gia, vị ấy đã thấy suốt thế sự danh lợi, ở ẩn một mình nơi chỗ yên tịnh tu tập, đã chẳng viếng thăm ai và cũng không tiếp khách đến thăm. Nhưng vị ấy còn yêu thích và quý coi cái chiếc bát đựng thức ăn mà thôi. Nghĩa là bay một bát đó mà cái vị này còn thích cái chiếc bát của mình lắm. Có một vị đạo nhân biết vị ấy còn một khuyết điểm này, bèn đến gõ vào chiếc bát của vị ấy. Khi nghe đang ngồi thiền, vị ấy nghe tiếng gõ cái bát của mình, sợ người ta khổ bể cái bát của mình đi. Vị ấy liền vội vàng từ chỗ ngồi thiền chạy ra, người gõ bát bèn giáo giới cho vị ấy: tôi biết ông tất cả đều buông xả hết, chỉ có cái bát này là chưa buông xuống mà thôi. Các con thầy chưa thấy một vật nhỏ mà chưa buông tức là chưa ly rồi, mà chưa ly làm sao đạt được đạo. Mà cái bát hằng ngày mình sợ nó đụng tới nó bể đi, mà bắt đất mà nó có gì đâu quý, bể lấy gì ăn đây. Cho nên còn một chút đó bể mặt nó không có lo nữa, do cái xả hết đi, xả sạch đi thì cái ly nó mới hết, còn một chút. Cho nên cái câu chuyện nói thì nó cũng là cái câu chuyện đặc thôi, nhưng mà nó có lắm. Bởi vì chúng ta xả hết chứ những vật mà nhỏ nhất chúng ta chưa xả được. Phải nói một cái chai dầu mà dầu gió thôi, nhiều khi chúng ta cũng chưa dám xả nữa, chứ chưa nói là chúng ta xả đâu. Thôi để dành nó, bữa có sổ mũi trét nó cái. Thì như vậy là chúng ta cũng chưa dám xả chứ gì. Cho nên có không thì chúng ta biết được cái chỗ tu hành của chúng ta là cái chỗ ly dục, ly bất thiện pháp. Khó lắm, quý thầy. Chứ không phải đơn giản nói thì nghe như vậy, chứ xả ra rất khó. Bởi vì xả cái lớn chúng ta xả được, mà xả cái nhỏ chúng ta xả không được. Cũng như một vị quan họ thanh liêm, ở trong cái nhỏ, cái vật chất nhỏ. Nhưng mà đến cái vật chất lớn quá họ thanh liêm không nổi. 1-2 ký vàng đó thì họ một hai lượng vàng thì họ còn thanh liêm được. Tới chừng đó họ 5-10 ký vàng, người ta hối lộ, cái ông thanh liêm này ông hết nổi, thành ra ông chịu lấy mấy ký lô vàng. Hồi đó 1-2 ký vàng thì ông còn thanh liêm, nó ít quá ông thanh liêm được, nhiều quá cái ông thanh liêm được. Còn cái người tu sĩ mình bỏ cái lớn được hết, mà tới cái nhỏ coi chừng, cái đó nó chưa ly được. Vì vậy cho nên cái mục đích của đạo Phật mà thầy thường nhắc quý thầy là do ly dục ly ác pháp. Mà nếu ly được thì chúng ta sẽ là thành tựu được cái giới hạnh rất là cao quý mà Đức Phật nhắm vào giới luật để dạy chúng ta đó. Bởi vì có giới luật nó mới kiểm nghiệm được cái chỗ ly của mình, mà không có giới luật thì làm sao kiểm điểm được cái chỗ ly của mình. Bây giờ còn cất giữ tiền bạc mà nói tôi ly dục ly bất thiện pháp, tôi nhập sơ thiền, thì ông đó chẳng qua là nói láo rồi. Ông còn một túi bạc kè kè mà ông biểu ông đi đâu cũng mang theo, mà ông bị ông ly thì tôi ly chỗ nào? Đó là cái bằng chứng cụ thể, chứ không phải là một cái không có cái bằng chứng cụ thể. Bây giờ thầy nói qua đẳng vị của các bậc, các loại sa di. Giáo hội đầu tiên lúc Phật còn tại thế, trong tăng đoàn không có sa di. Sự xuất hiện của sa di trong Phật giáo so với sự xuất hiện của tỳ kheo ni sớm hơn một chút. Nghĩa là sa di mà có mặt thì nó trước tỳ kheo ni một chút mà thôi. La Hầu La là con của Đức Phật, xuất gia mới bắt đầu có sa di. Nghĩa là cái đứa bé mà đầu tiên mà thọ giới sa di thì đó là La Hầu La. Còn trước kia thì hoàn toàn là tỳ kheo không, chứ không có La Hầu La. Các thầy sẽ thấy trong giới luật nó đặt điều những cái đủ thứ để nó làm các pháp yết ma, nó rồm rà vô cùng lắm. Còn trong đức thời Đức Phật thì đơn giản, rất đơn giản, nó không có làm những cái nghi thức mà nó rồm rà. Càng tới chúng ta sẽ thấy được cái người sao họ ảnh hưởng của cái tôn giáo này cái tôn giáo kia bằng cái nghi lễ, rồi họ đem vô, họ nhét vô trong Phật giáo quá nhiều. Cho nên bây giờ mà chúng ta tổ chức giới đàn hoặc là tổ chức cái gì đó, hầu như là chúng ta cũng đạp cứt mấy cái tôn giáo khác, chứ không phải của Phật giáo đâu. Bởi vì chúng ta nhìn kinh giới của Phật dạy đâu có cái điều này. Tăng đoàn của người xuất gia Phật giáo cũng tương tự như tình hình của đại gia đình. Nghĩa là cái trong cái tăng đoàn của Phật giáo thì nó cũng giống như một cái đại gia đình vậy, cũng như giống như trong một cái gia đình. Nhưng mà cái gia đình thì có ít người, còn cái tăng đoàn thì nó đông người, cho nên gọi là cái đại gia đình. Người xuất gia ra khỏi nhà hữu vi của thế tục và vào nhà vô vi của xuất thế. Nó thì cái người mà xuất gia thì người ta ra khỏi cái nhà hữu vi mà người ta vào cái nhà vô vi của xuất thế. Thì chúng ta thấy từ cái nhà này chúng ta bước cứ qua cái nhà kia, mà nhà kia là cái nhà hữu vi, còn cái nhà này là nhà vô vi. Cho nên chúng ta buông xả hết, chứ còn nếu có một chút gì thì nó không còn có được nữa. Trong cái đại gia đình vô vi không tạo nghiệp sanh tử này, có nam, có nữ, có già, có trẻ, có lớn, có nhỏ, có già, có trẻ, có lớn, có nhỏ, dung hợp đối xử nhau hòa thuận vui vẻ. Sự tiếp nhận tăng đoàn của sa di là nhân tại, là nhân tại của Phật giáo. Nghĩa là ở đây thầy muốn nói như thế này, nghĩa là sự tiếp nhận tăng đoàn của sa di mà vào ở trong Phật giáo là để cái mầm non của Phật giáo nó tiếp nối, là cái nhân tài của Phật giáo sau này á nó sẽ tiếp nối. Nó thì quý thầy thấy rằng khi mà có những sa di mà vào ở trong cái tăng đoàn của Phật giáo là những cái người mà tiếp nối cho cái tăng đoàn. Còn nếu không có sa di, mấy ông già chết riết hết rồi, còn có ai mà tiếp nối đâu, mấy chú trẻ đâu còn. Cho nên bây giờ ở trong cái đại gia đình của mình bây giờ ở đây là 10 người, mười mấy người đây. Thì chúng ta thấy có già có trẻ, nếu mà cỡ già không thì chúng ta chết quách hết rồi, thì còn ai gọi là tăng đoàn nữa. Thì như vậy là tăng bảo nó mất đi. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn cũng có người già, người trẻ. Chúng ta chết rồi cũng có người kế. Rồi những người kế này họ sống rồi họ lớn lên, họ nhận những người trẻ nữa, thì nó có những chú sa di vào nữa. Và cứ như thế mà tăng già nó vẫn còn hoài, nó không mất. Tăng thêm sự nối tiếp lực lượng mới sanh, nghĩa là có sa di thì nó mới có tăng thêm cái lực lượng mới. Vì thế phần tử sa di lấy lấy nó mà làm chủ yếu, lấy cái sa di làm cái chủ yếu cho cái tăng đoàn mà nối tiếp sau này. Phần chủ yếu của sa di là nhi đồng. Các thầy thấy nếu mà cái phần chủ yếu của sa di mà lấy người già mà làm sa di thì nó cũng chết như lượt với mình. Cũng như quý thầy giờ già phải vô thọ giới sa di chứ làm sao mà thọ gì hơn nữa. mấy ông già này Sa Di chưa thọ tỳ kheo, ổng đã chết ngắp rồi, phải còn ai mà nối tiếp nữa. Mấy ông Sa Di già này tiêu hết rồi thì làm sao có mấy ông tỳ kheo. Cho nên cái phần mà chủ yếu của Sa Di là lấy nhi đồng mà làm. Mà nhi đồng thì phải từ 7 tuổi, 8 tuổi trở lên, chứ còn dưới đó thì không được độ. Nhỏ quá thì đâu có độ được, bởi vì nít mà làm sao sống được cái đời sống tu sĩ. Mà đã là Sa Di thì phải thọ là thọ thập giới rồi, mà ăn ngàn bữa thì làm sao mấy chú nhỏ này họ làm sao họ sống được. Cho nên nó phải từ 7-8 tuổi trở lên nó mới có thể sống được. Trong lượt dưới 7 tuổi không được xuất gia, nghĩa là dưới 7 tuổi thì không sống được cái đời sống của xuất gia đâu. Già mà trên 70 tuổi á, cũng không cho xuất gia nữa. Trên 71 tuổi thì không được xuất gia rồi. Vì tại sao vậy? Già thì cũng không sống được ở trong cái tăng đoàn này. Vì đi xin ăn, nhưng mà chúng ta thấy ở trong những cái trang mà thánh ni, những cái trang mà thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật, người ta già 70 mấy 80 tuổi nhưng ông Hiếp Tôn Giả Đức Phật còn thua mà. Cũng còn do thọ tỳ kheo nữa chứ đừng nói thọ Sa Di không. Do vì vậy mà chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật nó rộng rãi vô cùng, là miễn là người đó giàu tu mà chứng đạo là thôi. Miễn là làm sao cho người đó giải thoát thôi, chứ không có hạn chế cái tuổi tác. Mà ở đây trong giới luật các thầy thấy nó giới hạn ghê gớm lắm. Một chú mà 7 tuổi, dưới 7 tuổi thì không cho xuất gia. Nhưng biết đâu chú mà mới có 5 tuổi mà là thần đồng làm sao? Mà không cho xuất gia thì một chú thần đồng 5 tuổi mà vô đó nó là làm trưởng lão rồi. Thì quý vị nghĩ sao? Nó giải thoát rồi. Nó còn đi móc vế à. Mà nó là chỉ cái ông thượng tọa mà phải tu theo kiểu móc vế của nó. Muốn bắt con vế thì phải đậy cái lỗ như thế này, đậy cái lỗ như thế này nè. Nó có 6 cái lỗ nè. Ông phải đậy hết 5 cái lỗ nè. Ông chừa cái lỗ nè. Thì ông sẽ bắt được con vế à. Nó dạy như vậy đó, nó bắt dế mà nó nói cái chuyện tu của nó mà nó chịu bắt dế không à. Mà cái vị thượng tọa đó tu quá lâu rồi, lớn tuổi rồi, mà 50-60 tuổi rồi mà tu không chứng. Mà lại đến hỏi cái chú Sa Di, bắt đầu ông hỏi ai, ai cũng không chỉ hết. Thì ai cũng không nói, ông cứ về ông tu đi chứ tôi cũng không biết tôi mắc tu. Đến cái chú Sa Di nhỏ tuổi nhất ở trong cái đoàn đó, thì lại chú lại chỉ, bịt mấy cái lỗ con dế đi hết, ông bịt hết, ông trường lỗ cái ông bắt nó được. Như vậy rõ ràng là mình có cái tụ điểm mình nằm đó chứ gì, giờ này bắt được sao gì hết. Các con thấy không? Đó là những cái mẫu chuyện mà sau này thầy có thể thầy thuật lại cho quý thầy nghe cái chuyện. Nó mắc thức cười là một cái người mà tu rất lâu, học giáo lý rất thông, mà chú Sa Di mới vô mà chỉ ông bài cách bắt dế là cái ông này đã chứng đạo quả A-la-hán liền. Đó là cái hay của cái người, bởi vì thầy nói thần đồng ở trong Phật giáo mà ngay đó là chú đó lại là trưởng lão, thượng tọa đó, chứ không phải là thường đâu. Bởi vì Đức Phật mà gọi là trưởng lão là cái bực mà đã tu chứng rồi đó. Dù là cái người đó mới là Sa Di cũng vẫn là trưởng lão. Chứ không phải khi chê người ta tuổi trẻ đâu. Cho nên vô đó cái chú vẫn là cái hàng dế chú chỉ cho ông đó. Ông đó hiểu liền. Tức khắc ông về ông bịch hết. Bịch hết 6 cái mắt tai mũi miệng. Ông chừa có cái ý thôi. Cái ý thức ông thôi. 5 cái lỗ kia ông bịch là hết. Bịch riết hết, nghe hết gì hết. Tức là ông thành tổ với gì. Rõ ràng là tu đúng đó. Hiểu được mà biết bịch được thì phải có pháp hành dữ lắm. Vì vậy chắc là cái ông thầy này ông phải đến hỏi chú bịch cách nào mà nó không nghe đấy. Phải không? Chứ tôi bịch sao mà nó nghe hoài. Do đó thì cái chú này mới nói thầy bịch như vậy này nó không nghe. Nó thầy bắt trước cái thầy bịch đi. Thì về cái ông làm thử chẳng không nghe được. Đúng. Chú nhỏ này hay thiệt chứ, chú Sa Di này ngon thiệt. Vậy mới là A La Hán chứ. Mới thầy của mình chứ. Tức cuối cùng thì cái ông thầy này trở lại là làm đệ tử cho một chú Sa Di 5 tuổi chứ đừng nói là 7 tuổi. Cho nên trong cái giới luật thầy nói nó nhiều cái mà nó có thể nó vô lý lắm, nó bắt hạn chế tuổi người ta thế này thế kia thế nọ đủ thứ. Một cái người mà thật sự ra thì trong cái tăng đoàn á thì nó có cấm là cái người mà cục tai què chân rồi chột mắt á thì không có cho tu, không có cho xuất gia, không có cho thọ tỳ kheo. Là tại sao vậy? Tại vì á là trong cái tăng đoàn mà đi ra đó mà đi xin á, mà người ta thấy cục tai cục chân người ta nói trời ơi Phật giáo gì mà toàn thứ cục chân cục tai không. Cho nên vì vậy đó, trong giới luật nó cũng cấm nữa. Nhưng mà trong cái bình đẳng của đạo Phật thì chúng ta phải hiểu là cục tai cục chân là cái nhân quả của người ta chứ cái tâm người ta đâu có cục tai cục chân. Cho nên chúng ta cũng giải họ tu được chứ đâu phải họ không giải thoát được. Cái thân là nó là vô thường mà đâu phải vì cái thân mà bỏ người ta như vậy. Cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ người nào thì kệ. Ai chê tăng đoàn chúng ta cục tai cục chân cũng được, như vậy là chúng ta mới thấy thương người chứ. Còn này chê người ta cục tai cục chân không cho thọ gì hết, thôi ông tu nhà ông vô cái tăng đoàn tôi ông làm xấu hết. Người ta nói tu sĩ của Phật giáo sao mà què tai què chân cục cẳng cục giò trơn về tất cả vậy.
cái đó là cái nghiệp của người ta riêng, nhưng mà mình phải đổ cho người ta giải thoát thôi, do cái tâm ly dục đi bất thiện pháp của người ta. Nhiều khi người ta cục tay cục chân mà người ta có thể người ta ly được, còn mình còn nguyên tay nguyên chân, nhiều khi mình ly không được làm sao. Cho nên thầy, nhiều khi mà thầy đọc giới luật, thầy thấy rất thương, tại sao mà họ chế giới ra, họ ngăn cản quá độ như vậy. À, cũng như một vị mà các thầy nghe, một vị mà tỳ kheo mà đã bị bệnh cùi, mà nó rụng từng lóng tay lóng chân, nó rụng từng cánh tay xuống, thì ông này không cục tay cục chân sao? Phải không? Nó cũng cục tay cục chân chứ sao? Thế mà Đức Phật vẫn cho ông ta vào tu thì chúng ta nghĩ sao? À, chúng ta phải thấy được cái chỗ mà theo đạo Phật nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải cần thiết mà hiểu, để chúng ta thấy cái giới luật nó có sự hạn chế rất tội cho chúng sanh, rất tội cho con người. Nhiều khi thầy thấy một người cục tai, họ có khả năng hiểu biết Phật pháp rất là sâu, họ hiểu biết lắm, nhưng mà họ không được thọ tỳ kheo, họ không được gì hết, nghĩa là coi như là cao lắm là cái vị thầy nào thương cho họ thọ sa di đó là may lắm, còn không thì họ cho làm tịnh nhân không à, chứ họ không cho đâu. Cho nên đó là những cái rất là đau lòng. Đến đây thầy xin chấm dứt, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi chiều nay.